Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiền giảng. Hôm nay là bài thứ 23. Thì chúng ta đã đi qua được 22 bài và chúng ta vẫn chưa vào phần kinh văn. Chúng ta mới ở phần 10 môn khai khải, thì chúng ta đang ở môn thứ 6. Môn thứ 10 mới là vào kinh văn. Thì thật ra những phần này rất hay, phần quyền nghĩa này có nhiều phần hấp dẫn hay, và chúng ta đang ở phần quyền nghĩa của kinh Hoa Nghiêm, là thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có bốn sự vô ngại pháp giới, tức là có bốn pháp giới vô ngại. Trong đó pháp giới cuối cùng là sự sự vô ngại pháp giới. Thì để như khế nhập được cảnh giới cao nhất của kinh Hoa Nghiêm đó, thì chúng ta có thể đi bằng nhiều con đường. Trong đó nếu như chúng ta thông được con đường là không qua 10 quyền môn. 10 quyền môn thì chúng ta đã học được 1, 2, 3, 4, 4 quyền môn rồi, đúng không ạ? Có 4 quyền môn chúng ta đã học rồi. Và nếu như quý vị để ý những người nào mà thông đạt, thì quý vị thấy quyền môn về sau nó bao hàm quyền môn về trước. Nếu như chúng ta có thể nhìn thế này, Thiền Trang thì đem chia sẻ với Thiền Trang thôi, là 8 quyền môn đầu tiên coi như là tương đương với trên kinh Kim Cang nói, đó là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng. Đó, thì 8 quyền môn đầu tiên, và mục tiêu là học được 8 quyền môn, chúng ta phá được vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, được ba điều đó. Phá luôn cả ba kiến: vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến. Còn quyền môn thứ 9 thì chúng ta sẽ học sau này, chúng ta sẽ phá được cái gì? Vô thọ giả tướng. À, vô thọ giả tướng hay vô thọ giả kiến. Cho nên Hoa Nghiêm cực kỳ sâu màu, cực kỳ đặc biệt. Tuy nhiên không dễ vào, có nhiều đồng tu nói khó quá thầy ơi, nghe không hiểu gì cả. Thì nếu mà quý vị hiểu được á thì quý vị giỏi rồi, đúng không quý vị? Đâu có phải, đó là chuyện bình thường. Mình không hiểu là chuyện bình thường, còn hiểu được là chuyện phi thường. Đó. Cho nên là vậy vậy kinh Hoa Nghiêm mới tuyển chọn người hơi khó. À, căn khí của kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy không? 10 căn khí của kinh Hoa Nghiêm là căn cơ cuối cùng là gì? Đại tâm phàm phu. Đại tâm phàm phu là sao? Là người có tâm người phàm phu nhưng mà phát tâm lớn. Phát phải tâm lớn, mà tâm lớn đó định nghĩa ra trong nhiều sớ giải, định nghĩa ra đó là gì? Là người đã nhiều đời nhiều kiếp vun trầm căn lành trong giáo pháp đại thừa mới học nổi kinh Hoa Nghiêm. Thì chúng ta mới học có một cái tinh hoa để đem ra có chút xíu học, mà học nhanh nữa, nên quý vị không hiểu thì cũng không sao ha. Nếu hiểu là chuyện phi thường, không hiểu là bình thường. À, nếu như lần này không hiểu thì thật ra quý vị cũng phải có thể nhiều lần. Thiền Trang xin chia sẻ với quý vị quyền 10 quyền môn. Thiền Trang không biết sao nhưng mà nghe tên đã thích, hồi xưa đó nghe tên đã thích, và nếu vậy nghe nói 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm là thích lắm. Thì lúc đó là lần giảng á, hòa thượng giảng là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa, ráng vô mà nghe, nghe mà nghe đi nghe lại coi coi hoài không hiểu. À, mở ra đọc cũng hiểu, mở đọc, chú giải kinh Vô Lượng Thọ đọc cũng hiểu, lên mạng tìm tìm những người nào có giảng, tìm những tư liệu đọc, đọc tới lật lui cũng không hiểu. Vì sao không hiểu? Vì không có mấy ai hiểu đâu mà mình hiểu, đúng không? Cho nên không hiểu là bình thường, Và thậm chí những người giảng cũng không hiểu, người viết cũng không hiểu, làm sao mình hiểu, người dịch cũng không hiểu. Nó chỉ có hòa thượng ngài hiểu nè, và ngài thượng hòa thượng Tịnh Không ngài hiểu, mà ngài giảng thì tiếng bằng tiếng Hoa, người ta chuyển ngữ là tiếng Việt, rồi cái phần Hán cổ cái trong chú giải người ta dịch không hiểu được. Cho nên mình coi không hiểu, sau này Thiện Trang phải có cái công cụ, đó là công cụ chữ Hán. Thiện Trang thông được Hán cổ rồi, vào coi thì Thiện Trang hiểu, có thể là cảnh giới. Cho nên không hiểu là bình thường, hiểu là phi thường. Quý vị là hiểu được một phần là quý vị phi thường, một phần quý vị hiểu được hai phần là phi thường, hai phần. Và nếu như quý vị hiểu được 80-90% là quý vị hiểu được, coi như quý vị có 80-90% căn cơ của Bồ Tát, của Kinh Hoa Nghiêm. Hay nói chung, nói cách khác, nếu như quý vị hiểu được 80-90% của 10 quyền môn này, thì khả năng là gì? Mình là căn cơ của Kinh Hoa Nghiêm, có nghĩa là mình có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm trong đời này được. Đó, nếu như chúng ta tu tốt, đó là chúc mừng những người như vậy. Còn không thì sao, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng được mà. Thì hôm nay là cũng qua hơn một tuần khi mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài thị hiện vãng sanh, thị hiện thị tịch. Thì quý vị thấy trong những ngày qua thì có một đồng tu, cũng có nhiều đồng tu gửi, nhưng mà trong đó có một đồng tu gửi cái bài của thầy Thích Nhuận Đức á. Thì thầy Trang thấy trong đó ngài chia sẻ là vào đúng ngày mà Hòa Thượng mới mới vãng sanh. Thì trong đó có nhiều điều thì Trang không có nhớ hết, coi đĩa đó khoảng 30 phút gì đó. Nhưng mà trong đó có một điều mà hay nhất mà thầy Trang nên chia sẻ lại cho quý vị. Đó là gì? Là thầy Nhuận Đức á, thầy nói rằng là điều hay nhất của Hòa Thượng thị hiện đó là gì? Ngài thị hiện buông hết xuống, buông cả chính mình để gì? Để nâng Hòa Thượng Hải Hiền lên. Ngài tại vì sao? Ngài thừa sức có thể thị hiện tự tại bản sanh, có thể làm mọi điều rất tuyệt vời, ra tướng lành, tướng gì đó rất tuyệt vời. Nhưng mà tại sao Ngài không thị hiện như vậy? Vì mà Ngài thị hiện thấp hơn một bậc so với Hòa Thượng Hải Hiền. Vì Ngài nói là gì? Hòa Thượng khuyên Hải Hiền, chúng ta hãy học theo Hòa Thượng Hải Hiền. Căn cơ của Hòa Thượng Hải Hiền, làm cái việc làm, hành trạng, hành trì của Ngài Hải Hiền, ai cũng làm được, người nào cũng làm được. Chứ nếu mà Hòa Thượng mà làm mà cao xuất sắc quá, thì hiện ra đi tuyệt vời, vượt hơn Hòa Thượng Hải Hiền, thì ai chúng ta đa phần làm không được, đúng không quý vị? Hòa Thượng Tịnh Không Ngài giảng cả đời, giảng bao nhiêu kinh, bao nhiêu pháp, tu như vậy công phu đó dư sức, dư khả năng. Cho nên đó là một cái biểu pháp mà có thể nói là rất là tuyệt vời đó. Cho nên là gì? Cuối cùng chúng ta học ai? Nên học lão thật niệm Phật như Hòa Thượng Hải Hiền, thì ai ai cũng thành tựu. Đó là Hòa Thượng thị hiện cuối cùng. Còn thị hiện như Ngài thì sao? Được, nhưng mà mấy người làm được. Bây giờ chúng ta học không thông nổi, mỗi 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm mà học không vào. Cho nên điểm này là điểm mà Thiện Trang thấy hay nhất, tuyệt vời nhất. Thì đó là thầy Thích Nhuận Đức, thầy nhận ra được như vậy. Và chúng ta, nếu mà chúng ta nhận ra được như vậy, thấy cũng có rất có giá trị, đúng không quý vị? Đó là biểu pháp sau cùng. Biểu pháp cũng có thể là sau 49 ngày, không biết bên đó chắc làm lễ hỏa táng hay sao đó. Tại vì bên Đài Loan hình như nghe thầy ở đây có vị thầy ở bên đó 7 năm. Thầy nói là ở bên Đài Loan không thấy có tháp, không có thấy mộ, không có tháp. Chắc là bên đó đều hỏa táng. Cho nên là có thể người ta để niệm Phật bên chùa Cực Lạc á, để niệm Phật đủ đến 49 ngày rồi tổ chức 3 ngày cuối cùng là tam thời hệ niệm. Rồi sau đó lễ cáo biệt, là nghi thức cáo biệt xong là chắc là có thực hiện, cho nghĩ là hỏa táng. Thì chúng ta có thể Hòa Thượng nếu mà hỏa táng, biết đâu Hòa Thượng để lưu xá lợi. Nhưng mà việc đó cũng không quan trọng. Việc đó cũng không quan trọng. Bởi vì sao? Vào thời mạt pháp mình cứ cầu vọng cầu ngoài, chẳng phải cầu trong, cầu chân, đúng không? Cầu cái gì? Cầu giải thoát, cầu trí huệ, không cầu, cầu bên ngoài, hình tướng chỉ là bên ngoài thôi, nên không quan trọng. Và thời điểm này thì chúng ta thấy thế giới chúng ta đang có nhiều chuyển biến, Đó, quý vị thấy giống như bây giờ chúng ta vừa mới trải qua một đợt dịch dịch bệnh, sau dịch bệnh là chiến tranh tại Ukraine thôi, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Giá cả vật giá leo thang ở Việt Nam cũng khổ, đúng không quý vị? Và gần đây Hòa Thượng mới vừa tịch thì Đài Loan lại biến dậy sóng. Bây giờ khả năng là gì? Căng như dây đàn, tức là còn căng hơn dây đàn nữa, có thể đứt bất cứ lúc nào. Vì sao? Trung Quốc và Đài Loan bây giờ có thể xảy ra chiến sự. Đó, thì những việc như vậy chúng ta thấy là nhắc nhở chúng ta vô thường, đời là vô thường, thế gian vô thường. Quý vị đừng nghĩ ở bên Đài Loan chiến tranh chúng ta không bị ảnh hưởng gì, ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả Ukraine nữa, vì nó gần chúng ta. Ở Đài Loan với Trung Quốc gần chúng ta là bao nhiêu vật giá leo thang rồi thế này, chưa nói đâu là có thể đạn lạc, tên lửa lạc nữa, đúng không quý vị? Rất là ấy, khi đó mà khổ lắm, là lúc đó là Việt Nam cũng phải điều động quân đội, phải các bao nhiêu quân đội ra sẵn sàng bảo vệ, đứng bên canh tên lửa, lỡ có tên lửa lạc đạn bao nhiêu thứ, bao nhiêu chuyện khổ lắm. Và khi khổ, vật giá vật chất cái gì cũng leo thang, cái này, lương thực thiếu thốn rồi vân vân, thì sao? Ai khổ? Chúng ta khổ. Người nào cộng nghiệp càng nhiều, người đó càng khổ. Cộng nghiệp càng nhiều thì sao? Quý vị có nhiều người trong gia đình, ví dụ như con nhỏ vân vân. Cho nên thời đại hiện nay, hãy nhớ một câu nói của ngài Lý Bình Nam, mà trước khi ngài một ngày trước khi ngài vãng sanh, di huấn sau cùng là gì? Thế gian này đã loạn lắm rồi, cho dù Phật Bồ Tát thần tiên có giáng phàm cũng không thể cứu được nữa. Chúng ta chỉ có một sinh lộ, tức là một con đường sống, là gì? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tất nhiên đó là hơi bi quan, và thượng nói là hơi bi quan. Chúng ta có thể gì tu hành để mà gì, nơi nào có giáo pháp của Phật, nơi nào mà thực hành tu hành tốt, nơi đó cũng được ảnh hưởng, nơi đó cũng được, giống như là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật sở hành sư quốc ấp thâu thụ, mỹ bất môn hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh. Đó là gì? Nơi nào, đại ý là nơi nào mà có giáo pháp của Phật, nơi nào mà có những người tu hành thật sự, thì đó nơi đó sẽ gì? Yên bình, không có chiến tranh, không có dịch bệnh, không có gì. Nhưng mà sau cái đợt vừa rồi, quý vị thấy có mấy nơi nào không bị đâu quý vị. Một đợt dịch để kiểm nghiệm công phu của chúng ta, đúng không quý vị? Một đợt dịch để kiểm nghiệm công phu chúng ta là gì? Chúng ta nơi đó chúng ta sao nói không có, có dịch dịch bệnh, mà sao chúng ta cũng có dịch bệnh, nhiều đồng tu vẫn bị dịch bệnh đó thôi. Tức là mình tu, sức tu mình không đủ. Đó là nói thật ra có những người không bị, nhưng mà có người bị. Người nào mà bị càng nặng, tức là sức tu mình yếu, mình phải phản kỷ, tức là mình phải nhìn lại, quay lại nhìn lại. Một đợt nhẹ nhẹ mà đã như vậy, còn chưa nói mình có sức ảnh hưởng với người khác. Thiền Trang thì không biết sao, không biết có thần hộ pháp hay có gì không, nhưng mà khu của Thiền Trang ở thì không có, hình như không có người nào bị bệnh, không có người nào bị chết. Có bị bệnh nhưng không có bị chết. Còn xa xa thì có, nhưng cũng ít thôi, không có nhiều. Đó là đợt dịch bệnh, mà xa mãi đến đợt sau này mới bị quý vị, còn đợt trước không ít lắm. Nên là đó là khi mà người thả hết rồi đó, đi hết rồi mới có người bị. Cho nên là cũng có thể là đúng như lời Phật nói đó, là mình do mình ở đây mình giảng kinh thuyết pháp, mình phiên dịch, cho nên mọi thứ xoay chuyển rất nhiều, đời được bình an đó. Cho nên là thời điểm này là thời điểm tốt nhất để chúng ta tu. Thì nếu không tu thì sao? Không tu thì theo nghiệp mà xoay chuyển thôi. Cho nên Thiện Giang mới có câu nói, bài kệ như thế này: đời sống ngày nay bao bể dông, làm tan bao nhiêu giấc mơ hồng, quay lại niệm Phật chuyên tinh tấn, đắc quả vãng sanh chẳng lú công. Vì nghe lại lần nữa nha: đời sống ngày nay bao bể dông, làm tan bao nhiêu giấc mơ hồng, quay lại niệm Phật chuyên tinh tấn, đắc quả vãng sanh chẳng lú công. Đó, đời này rõ ràng là nó bao nhiêu bể dông, làm tan bao nhiêu giấc mơ hồng, bao nhiêu bạn trẻ mong mỏi giàu, đúng không? vào cuộc sống đời sống, lập gia đình sau khổ. À, có những người mới lập gia đình thì chưa khổ đâu, tại vì chưa có con. Khi nào có con rồi, có con đau con ốm rồi, thời nay con đau con ốm rồi lo chăm sóc, rồi mất ngủ cái này cái kia, tiền bạc không đủ, đông tiền cho nó học không đủ tiền lo sữa, lo đủ thứ, mới thấy đời là vô thường, lúc đó mới giác ngộ mới tu. Mà muốn đó muộn quá rồi đúng không? Cho nên cũng khó. Ở đời hiện tại mỗi người có một nhân duyên, cho nên là chúng ta cứ cố gắng thôi. Ai biết được, chúng ta biết được thì chúng ta làm, còn ai không biết thì thôi. Hôm nay chúng ta trở vào học môn tiếp theo, thì trước thì Giang sẽ nhắc lại, hôm bữa trước chúng ta học bốn môn quyền môn đó rồi. Là môn thứ nhất là gì? Đồng thời cụ tức tương ưng môn, đúng không ạ? Môn thứ hai là quán hiệp tự tại vô ngại môn. Môn thứ ba là nhất đa tương dung bất đồng môn. Và môn thứ tư là chư pháp tương tức tự tại môn. À, quý vị nhớ rồi thì chúng ta vào bữa nay vào môn thứ năm. Chúng ta có 10 môn, chúng ta cố gắng. Môn thứ năm là ẩn mật thiển liễu câu thành môn. Chúng ta phải hiểu cái từ của môn đã. Chữ ẩn á, ẩn mật á, có nghĩa là giấu kín, nó giấu kín đi. Nhưng mà tại sao đằng sau có môn hiển liễu? Hiển liễu là ngược lại của dấu kính, là hiển bày ra một cách rõ ràng đó. Nhưng mà ở đây á, là câu thành môn. Câu là điều, điều là thành, điều hành hành tựu đó. Tức là cái môn này là môn mà vừa ẩn vừa hiện, vừa ẩn kính đi và vừa hiện rõ ràng ra, mà nó đồng thời tồn tại. Đây một cái điều kỳ lạ. Tại sao vậy? Vậy mới gọi là quyền môn. Chứ nếu mà chúng ta thấy cái dự ẩn rồi thì không hiện, hiện rồi không ẩn, nhưng mà đây không phải. Đồng thời hai cái cùng thành thật tồn tại, cùng thành tựu, cho nên mới gọi là ẩn mật thiển liễu câu thành môn. Đó, thì chúng ta hiểu được cái nghĩa này á, chúng ta mới thấy được. Chứ còn không ngoài vô rồi không biết làm sao. Rồi, bây giờ bắt đầu vào Đại Sớ Văn, tức là Hoa Nghiêm Kinh Đại Sớ, chú giải của ngài Thanh Lương về Kinh Hoa Nghiêm. Trong đó có nói: nhược phiến nguyệt trừng không, hối minh tương tịnh. Nhược, chữ nhược thông thường chúng ta dịch nghĩa là nếu, nhưng ở đây phải dịch là như. Có nghĩa khác này, như như cái mảnh trăng. Cái chữ phiến là mảnh, phiến trong chữ thành phiến á quý vị. Nguyệt là trăng, như mảnh trăng mà ở trên trời trời xanh, trời trời sáng trong á. Chữ thanh, chữ trừng này là sáng trong. Như cái mảnh trăng ở trên trời, chữ không này là trời nè, không hư không á. Như mảnh trăng sáng mà ở trên bầu trời. Nói vậy cho dễ hiểu đúng không? Rồi tiếp theo, chữ hối này có nghĩa là gì? Chữ hối này có nghĩa là tối tâm, tính từ tối tâm u ám. Hối minh tịnh tương tịnh, tức là vừa sáng vừa tối, nó cũng đồng thời luôn đó, nó cùng lúc với nhau luôn. Thế sao ở đây á, mà nói thế nào thì chúng ta đọc thêm dòng tiếp theo: cái chỉ ẩn sứ câu hiển, sứ hiển sứ. Thiên Trang đọc nhầm nha, Thiên Trang đọc xin đọc lại nha. Cái chỉ ẩn sứ cụ hiển, tức là đại khái chỉ nói rằng chỉ rằng cái nơi mà ẩn á, ẩn sứ tức là nơi ẩn, thì nó đầy đủ cả, nó có cái chữ cụ này là có cả cái sự hiển ra, tức là chỗ nào nó ẩn nó không thấy á, nhưng mà lại có cái chỗ hiện ra rõ ràng. Rồi đằng sau thì hiển sứ câu ẩn giả, tức là cái chỗ mà hiển bày á thì lại có bị ẩn đi. Cái này á, nói vậy chúng ta khó hiểu quá đúng không quý vị? Khó hiểu quá. Bây giờ nói đơn giản vậy, giống như là đêm trăng rằm, bây giờ chúng ta nói đêm trăng rằm sáng nha, rồi hoặc là bây giờ ngày thường thôi, mùng 8 đi, bữa nay mùng mấy rồi đó, bữa nay là hình như mùng 6 rồi đó, gần gần có trăng. thì trăng sáng trên bầu trời, một mảnh trăng sáng trên bầu trời, mà trời trong nha, trời trong chứ không phải trời có mây, thì nó chiếu xuống á, quý vị thấy không? Thì ở đây có chỗ nào mà nó tối đó, những cái chỗ tối thì nó được có, thật ra nó vẫn có những chỗ sáng hiện ra. Ví dụ như ở trên cái đồi đó, hoặc cái chỗ đó, khu đó nó tối tối tăm vậy đó, nhưng mà có những chỗ mình thấy được vài cái gì đó, vài cái vật gì đó nó hiện ra trong cái ngôi đồi đó, nó xa xa đó. Đó gọi là trong cái chỗ tối mà lại có cái hiển ra, có cái lộ rõ ra, rõ ràng mình thấy được. Nhưng rồi ngược lại cái đoạn sau á, nó là gì? Là cái chỗ mà sáng, ví dụ như ở trên đó sáng, cái mặt trăng nó rọi sáng hết cái khu đó, thấy hết. Nhưng mà trong cái chỗ sáng nó thật ra có những chỗ mình không thấy được. À, thì gọi là trong cái sáng nó có cái ẩn vô. À, trong cái hiển nó có cái ẩn. À, đằng trước là nói là cái trong cái ẩn nó có cái hiển, hiển ra. À, mà đằng sau là nói là cái chỗ hiển này là ẩn. À, đó là một ví dụ để mà chúng ta dễ hiểu. À, quý vị có hiểu được rồi chưa ạ? À, rõ ràng. Nếu như cái bầu trời sáng, mặt trăng, do cái mặt trăng nó không đủ ánh sáng lắm, cho nên nó mới có chỗ vừa sáng vừa tối. À, mình thấy chỗ đó nó sáng nhưng mà thật ra trong đó nó có chỗ tối, không thấy rõ. À, hoặc mình thấy chỗ đó tối nhưng mà thật ra nó có vẫn có những cái chỗ để mình thấy được rõ ràng trong cái chỗ tối đó. Thì cái ví dụ đó gọi là vừa ẩn vừa hiện, vừa thành với nhau. Thì quý vị hiểu không ạ? À? Ý cái môn này là vừa ẩn vừa hiện, nó thành công, nó tồn tại song song. Chứ không phải là nó hai cái nó trái ngược mà nó không có tồn tại. Ý nói môn này là vậy. Cho nên ở đây phần dịch nghĩa, Thiền Trang xin đọc phần dịch nghĩa. Ẩn mật hiện liễu câu thành môn, đây là môn thứ năm. Trong sách Đại Sớ ghi, như mảnh trăng sáng trong trên bầu trời. Cái chữ trừng này á, có hai cách để dịch. Một là đem cái từ tính từ này, đem cái chữ bầu trời trong. Hai là đem cái trần này ghép vô cái chữ nguyệt cũng được. Tại vì tính từ đó, ở trong Hán cổ đó, có khi đứng trước một danh từ, có khi đứng sau một danh từ. Nhưng mà ở đây đó, như mảnh trăng sáng trên bầu trên trời trong thì đúng hơn đó. Ở đây thì nó hợp nghĩa hơn đó. Đó thì tại vì đây là hai danh từ cả. Không cũng là danh từ mà nguyệt cũng danh từ, thì cái tính từ nó có thể đứng trước đứng sau cũng được nha, nhưng mà phó từ thì nó đứng trước hẳn. Nhưng mà thông thường á, người ta sẽ xếp là đứng trước, chỉ một số trường hợp nó mới đứng đằng sau thôi. Rồi như vậy, như mảnh trăng sáng trên trời trong, tối sáng cùng lúc với nhau. Đó, dịch nghĩa vậy quý vị hiểu. Đại khái chỉ chỗ tối có hiện rõ, chỗ sáng có ẩn không hiện rõ. À, thì chỗ tối thì cũng có, thì cũng có trong đó có chỗ mà nó hiện rõ. À, mà cái chỗ sáng á, thì cũng có ẩn không hiện rõ. Đó là một ví dụ. Thế thì cái môn này nằm ở đâu trong kinh này, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta, thì ở đây nói, tiếp tục nói: bổn kinh lễ Phật hiện quang phẩm vân, tức là phẩm lễ Phật hiện quang trong kinh này nói. À, thế là phẩm đó là phẩm nào? Phẩm 38 đúng không quý vị? Phẩm 38 ta đã học qua rồi. A Di Đà Phật tức ư trưởng trung phóng vô lượng quang, tức là Đức Phật A Di Đà liền ở trong lòng bàn tay, trưởng trung tức là trong lòng bàn tay, phóng ra, cái phóng này là phát ra, phóng ra vô lượng quang. Vô lượng quang tức là vô lượng ánh sáng, hay chúng ta nói là vô lượng hào quang. Thôi ở đây mình gọi ánh sáng thì dễ ha. Phổ chiếu nhất thiết chư Phật thế giới, là chiếu khắp. À, chữ chiếu nè, chữ phổ là khắp, khắp tất cả thế giới của chư Phật. Đây là phẩm 38 lễ Phật hiện ánh sáng, quý vị biết rồi đúng không ạ? Lúc đó tôn giả A Nan nó muốn, con muốn thấy gì Đức Phật A Di Đà, nên con lại xuống lại xong mà thấy Đức Phật xong rồi một hồi, lúc đó trong lòng bàn tay Đức Phật A Di Đà hiện ra, phóng ra ánh sáng chiếu khắp cõi nước chư Phật. À, thời chư Phật quốc, à, lúc đó cõi nước của chư Phật giai tất minh hiện, là điều tất cả hết thảy đều điều gì? Điều hiện ra rõ ràng, minh hiện, tức là hiện ra rất rõ ràng, như sự nhất tâm, như là ở trong một tâm đó. Một tâm thì tâm, nói chung là như trước mặt vậy đó. Đó thì đây là phẩm 38 của kinh Vô Lượng Thọ, rõ rõ ràng chúng ta đã học qua rồi đúng không ạ? Thì đó chính là quyền môn này. Thì quyền môn này ở đâu? À, thì đây nói tiếp. Hữu thêm nữa, đọc và nãi chí nê lê khê cốc u minh chi sứ tất đại khai tịch giai đồng nhất sắc, cho đến địa ngục nê lê, tức là địa ngục, khê cốc là gì? Hang, hang khe đó, hang khe nước đó. À, u minh chi sứ là cái nơi nào mà tối tăm. Tất đại khai tịch, à, tất đại khai tịch, khai tịch có nghĩa là gì? Được mở mang ra, mở sáng ra đó. Giai đồng nhất sắc là đều cùng một màu sắc, tức là ánh sáng Phật lúc đó chiếu hết màu vàng rực khắp nơi. Thì ai mà học qua lần trước rồi thì chúng ta thấy hiểu, nhớ lại cảnh này đúng không? Cảnh Đức Phật A Di Đà ngài phóng ra ánh sáng, thì lúc đó là tất cả những cảnh giới đều rất là rõ ràng, thế giới chư Phật hiện ra trước mặt. Những nơi tối tăm như là địa ngục, như là cái khe hang núi ở đâu chỗ nào đó, rùm cây đó vân, à, rồi những cái nơi tối tăm như là ở cảnh giới nào đó vân vân, đều được khai mở ra, mở ra, mở mang ra, được thấy hết đó. Rồi đều cùng một màu sắc đó. À, một màu sắc, một màu gì? Màu vàng rực của ánh sáng của Phật đó. Thì đó là trong phẩm 38 chúng ta đã học. Do như kiếp thủy di mãn thế giới, chỉ do như là giống như, giống như mà lúc cái kiếp kiếp thủy tai á, thì nước á, nó thủy kiếp thủy, kiếp thủy tai nước nó đầy tràn hết khắp thế giới, kỳ trung vạn vật, à, là tất cả những vật ở trong đó, vạn vật tức là chữ vạn là chữ số nhiều, là tất cả đó, tất cả mọi vật ở trong đó, à, trăm một bất hiện, tức là chìm chìm đắm không thể hiện ra, à, tức là nước nó ngập hết rồi, lây láng rồi có thấy gì nữa đâu, toàn thấy nước. À, rồi tiếp theo là gì? À, hảo dạng hoảng dạng hạo hãng, à, hoảng dạng hạo hãng. Thì ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ có chú giải cho chúng ta luôn. Chữ hãng này á, hãng giả là quảng đại vô biên chi mạo, chi mạo, tức là cái chữ mạo là nghĩa là gì? Chữ mạo ở đây có nghĩa là hình trạng, hình trạng đó thì là rộng lớn vô biên đó. Cái chữ chữ hãng mà ngài sợ chúng ta không hiểu, ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải luôn. À, văn tiễn quách phát phú hữu hãn hãn chi từ, tức là gì? Cái từ mà hãn hãn này nè là có ở trong cái quyển gọi là văn tiễn của một cái tác giả tên là Quách Phát Phú. À, thì đây là tác phẩm mà quý vị có thể tìm được tác phẩm này. Tác phẩm văn tiễn này là một tập thơ văn, à, hiện có xuất hiện sớm nhất của văn học Trung Quốc. Đây là một sách giáo khoa của sĩ tử Trung Quốc nhiều thế kỷ thời phong kiến. Bộ sách được thái tử Tiêu Thống của con trai cả của vua Lương Bộ Đế đó, tổ chức văn nhân cùng nhau biên tập đó. Ban đầu có tên là đơn giản là văn tiễn, nhưng mà sau này thì người ta đổi lại, người ta gọi thêm Chiêu Minh Văn Tiễn đó. Thì quý vị, đây là cái bộ sách mà chiêu tập, tức là sưu tập rất nhiều bài văn hay mà chữ Hán từ cuối thời chiến khúc quốc, tức là khoảng 300 năm thế kỷ, 300 thế, tức là thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là mà đến triều đại nhà Lương, tức là thế kỷ thứ 5, thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Quý vị hiểu không ạ? Tức là ở đây á, là cái bộ cuốn sách văn tiễn á, cái văn tiễn đó là một sách rất nổi tiếng, giống như bây giờ mình có cuốn gọi là gì, những bài văn mẫu á, à, bây giờ học sinh đi học ở phổ thông Việt Nam có những bài văn mẫu, chắc ai đã từng học phổ thông biết, à, những bài văn mẫu là viết lấy những bài văn hay nhất viết của những thầy cô hay ai đó chấm hay đem ra viết viết lại đó, thì đó vẫn không hay. không hay bằng cuốn sách Văn Tiễn. Cuốn sách Văn Tiễn này thì lấy những bài văn trong chữ Hán rất hay, từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ năm sau công nguyên, tức là suốt cả chiều dài 9 thế kỷ đó, mà chọn ra những bài văn hay đặt gom vô đó, thì là do con của vua Lương Võ Đế là làm đó, thì con trai cả của vua Lương Võ Đế làm, cho nên quyển sách đó rất hay. Thì trong đó có cái chữ giải thích cho cái chữ đó, có cái câu văn đó, cho nên mới kinh Vô Lượng Thọ cũng lấy cái chữ này trong đó ra đó. Tức là cũng có cái từ như vậy, để là ngài Hoàng Niên Tổ giải thích cho nha đó. Còn chúng ta trở lại kinh văn, chúng ta bỏ lượt qua cái dòng giải thích của ngài Hoàng Niên Tổ, chúng ta đọc lại. Giống như là lúc mà thời kiếp thủy tai, nước tràn đầy khắp thế giới, vạn vật ở trong đó thì chìm đắm không có hiện, mênh mông bao la. Ở đây mình tạm dịch cái bốn từ này, hoảng dạng hạo hãn, tức là mênh mông bao la đi ha. Rồi chỉ thấy di kiến thị đại thủy, tức là chỉ thấy nước lớn. Ngoài ra đây cái chữ đại này có thể dịch cái nghĩa khác là rất, chỉ khiến rất rất là nước, rất nhiều nước, hai cách dịch đều được nha quý vị. Ở đây tại vì cái tính từ này hoặc là có thể chữ đại này có thể dịch dịch rất nhiều nước, nhưng mà đây thôi mình nói nước lớn đi ha, rồi ai cũng hình dung được. Thì đây thì Trang sẽ đọc lại. Trong phẩm lễ Phật Hiện Quang của kinh này ghi, Đức Phật A Di Đà liền ở trong lòng bàn tay phóng ra vô lượng ánh sáng chiếu khắp tất cả thế giới chư Phật. Lúc đó cõi nước chư Phật tất cả đều hiện rõ ràng như ở một tâm. Thêm nữa, cho đến địa ngục, suối khe, những nơi tối tăm đều được mở ra vô cùng, đều cùng một màu, giống như lúc kiếp thủy tai, nước tràn đầy cả thế giới, vạn vật trong đó chìm ngập không hiện, mênh mông bao la, chỉ thấy nước lớn. Còn phần này bỏ qua nha. Đó thì quý vị thấy đó là chúng ta đang nói môn này mà vẫn chưa thấy ẩn mật hiện liễu ở đâu, đúng không? Thì ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích cho chúng ta thế nào là ẩn, thế nào hiển. Bí Phật quang minh diệt phục như thị, tức là ánh sáng qua hào quang của Phật, Đức Phật ấy, tức là Đức Phật A Di Đà đó, cũng là như thế hay là cũng lại như vậy. Thì cái chữ diệt phục như thị có người dịch này cũng lại như thế, nhưng mà Hòa Thượng Tí Tịnh ngài hay dịch là cũng là như vậy, thì cũng là như vậy thì nó rõ hơn. Thanh văn Bồ Tát nhất thiết quang minh tất giai ẩn tế, tức là gì? Cái ánh sáng hào quang, tất cả ánh sáng hào quang của như của thanh văn của Bồ Tát đó, thì điều gì bị ẩn mất đi, ẩn tế, tế là bị che lấp đi đó. Đó. Di kiến Phật quang mà chỉ có thấy ánh sáng của Phật thôi. Minh diệu hiển hách, có nghĩa là gì? Chữ minh có nghĩa là sáng, diệu cũng ra sáng luôn đó. Minh diệu hiển hách thì tức là gì? Mình nói đơn giản là rực rỡ sáng tỏ, rồi nói vậy cho đơn giản. Tức biểu nhất thiết pháp, tức ư Phật quang chi nhất pháp, có nghĩa là chính là biểu thị tất cả pháp chính ở trong một pháp ánh sáng của Phật. Quý vị có hiểu không ạ? Tức là ở đây á, cả đoạn văn vừa rồi chỉ nói ra điều gì? Chỉ nói ra thật ra, chỉ nói ra một điều, đó là biểu thị tất cả pháp, tất cả các pháp đều ở trong đầu, đều ở trong một pháp. Một pháp đó là gì? Pháp đó là ánh sáng của Phật. Tại vì ánh sáng của Phật cũng chiếu hết rồi. Hoặc là chúng ta nói lại giống như kiếp thủy đó. Cái kiếp thủy là nước nó ngập hết rồi, tất cả các pháp nó ở trong một pháp đó là nước thôi. Nước mênh mông nó ngập hết, nó chìm hết rồi, nó phủ hết rồi đó. Nói vậy cho dễ. Tắc nhất pháp, tức là mở ngoặc Phật quang hiển, chính là cái tắc này là chính là đó, chính là biểu thị, hay là chúng ta chỉ tắc này còn có nghĩa khác là chỉ có một pháp, đó là pháp nào? Đó là ánh sáng của Phật đó, thì hiển à, là hiện ra thôi đó. Nhi tất nhất thiết pháp à, nhưng mà tất cả pháp thử độ vạn vật thánh hiền quang minh câu ẩn. Tức là ở đây ngài Hòa Niệm Tổ mở ngoặc ra, nhưng mà ha, mà tất cả pháp, các pháp đó là gì, là tất cả vạn vật nè, hay là ánh sáng của các vị thánh hiền, tức là Bồ Tát Phật của A La Hán rồi đó, thanh văn đó, thì đều ẩn đi đó. Như vậy là gì, một pháp hiện, pháp đó gì, hiện ánh sáng của Phật là hiện, còn tất cả các pháp kia thì sao, ẩn đó. Thị vi ẩn hiển câu thành đệ ngũ quyền môn chi tướng. À, đó là cái tướng của quyền môn thứ năm là ẩn hiển câu thành. Quý vị có hiểu không ạ? À, đây là kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Thì chúng ta đọc lại cái đoạn này thì chúng ta hiểu nè. Ánh sáng của Đức Phật ấy cũng lại như vậy. Tất cả ánh sáng của bậc thanh văn và hàng Bồ Tát đều bị che lấp, chỉ thấy ánh sáng của Phật rực rỡ sáng tỏ, chính là biểu hiện tất cả pháp, chính là ở trong một pháp ánh sáng của Phật. Chỉ một pháp ánh sáng của Phật hiển lộ mà tất cả pháp vạn vật của cõi này, ánh sáng của thánh hiền đều ẩn. Đó là tướng của quyền môn thứ năm, ẩn hiển câu thành. Tức là ẩn hiển đều đồng thời thành tựu. Quý vị có hiểu không ạ? À? Ai à, nghe vậy có cần giảng lại không ạ? À? Tức là gì? Đây trong nói là cái quyền môn này á, mục tiêu là gì? Để nói ra được rằng là quyền môn này là vừa ẩn vừa hiện, nó xuất hiện cùng lúc. Chứ nó cùng câu thành, tức là cùng tồn tại, cùng thành tựu. Thành là thành tựu. Chữ câu là cùng đó, như là câu sanh đó, phiền não câu sanh, tức là cái phiền não mà nó đi theo chúng ta cùng sanh ra chứ chúng ta. Nó vừa sanh ra đời là tự nhiên có tham rồi, vừa sanh ra đời là đứa nhỏ nó cũng biết thân rồi đó, tham là gì, nó đòi bú đúng không, nó bú, nó sanh ra đời đó, rồi nó gì không được bú hay là không được cái gì đó, nó khóc, nó la, nó hét, đó là gì, mới nhỏ nó đã có phiền não sân và gì tham rồi. Đó là phiền não, đó là câu sanh. Phiền não câu sanh tức là đi theo nó, sanh theo, cùng sanh, cùng sanh ra. Cho nên là có, chúng ta có thể hiểu được điều đó. Đó thì quý vị hiểu như vậy. Câu thành thì cũng vậy, là cùng nó thành tựu. Cùng nó thành là nên, nó thành tựu là chúng ta nên. Vậy thì ở đây trong đoạn vừa rồi chỉ nói rất là đơn giản. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có môn thứ năm là ẩn hiển, ẩn mật. Ẩn mật là nó giấu kín đi à, nhưng mà hiển liễu là nó sáng tỏ, nó rõ ràng, nó hiện ra à, mà điều thành thành tựu bằng thể hiện ở, lấy ví dụ ở phẩm 38, phẩm lễ Phật hiện quang à, lễ Phật hiện ánh sáng đó à, chúng ta hãy biết như vậy đi. Ánh sáng nó mượn nói tạm thôi, thật ra ánh sáng đó có từ trường, cho nên thường ở trong nhà Phật gọi là quang minh hay là gọi là hào quang, dùng từ quang minh là chuẩn xác nhất, nhưng mà thôi chúng ta tạm nói ánh sáng. Thì ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu ra thì tất cả các cảnh giới đều hiện rõ hết, đúng không quý vị? Quý vị hiểu không? Đoạn vừa rồi nói đó là tất cả cảnh giới hiện rõ hết, như vậy đó là ẩn hay hiện? Đó là hiện, hiện rõ đúng không? Tất cả hiện rõ, đó là hiển liễu rồi đó, hiển liễu đã thành tựu rồi đó, cái hiện rõ tức là hiển liễu, tức là hiện ra rất rõ ràng. Vì địa ngục nè, u minh chư xứ nè, những cái hang cùng ngõ hẻm nào đó vân vân, thấy hết, cánh rừng đồng đó, thấy hết đó, thì rõ ràng là hiện ra. Nhưng mà sao có cái chỗ ẩn mật mà nó giấu kín đi bằng cách nào, mặc dù nó chiếu ra ánh sáng như vậy nhưng mà tất cả các gì ánh sáng khác lu mờ hết, quý vị hiểu mà, lu mờ hết. Ánh sáng của Phật à, cô chiếu cái ánh sáng Bồ Tát thanh văn rồi vân vân, ánh sáng đèn luốc là mặt trời là cũng như là lu mờ. À, giống như là gì, như đèn mà đem ra giữa mặt trời vậy đó, không thấy sáng vậy đó. Vậy là đó là gì, trong cái hiển nó có cái ẩn, nó cũng hành thì ẩn kính luôn, cho nên hai cái pháp đó nó đồng thời tồn tại, đồng thời sanh ra, đồng thời thành tựu, cho nên mới gọi là ẩn mật hiển liễu câu thành một. Rồi, hiểu chưa? Đó, đoạn vừa rồi đọc không hiểu, phải phân tích lại như vậy mới hiểu, đúng không? Rồi chắc hiểu rồi. Hiểu đó gọi là gì? Giải, có giải thì sao? Sau này từ cái giải đắp thành nền tảng, lâu ngày thành ngộ. Tự nhiên ra mà ngày nào đó ra ngoài trời đi thấy thấy cái sự việc gì đó, ủa đây là quyền môn thứ năm trong kinh Hoa Nghiêm nè đó quý vị, thấy một cái chuyện gì đó mà quý vị thấy ra ô đây là quyền môn thứ năm trong kinh Hoa Nghiêm nè, cái là bất chợt khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, gọi là một tí ngộ tiểu ngộ tiểu tiểu ngộ, và tích tiểu tiểu ngộ đó thành tiểu ngộ, lâu ngày nó nhiều cái tự nhiên ngộ, ngộ lâu thì sao, tích tiểu ngộ thành trung ngộ, tích trung ngộ thành đại ngộ, đến tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ, cuối cùng minh tâm kiến tánh thành Phật, bất chợt nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Nếu như tu Hoa Nghiêm là như vậy, bây giờ chúng ta tu không nổi thì sao? Tu không nổi thì niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, niệm tới cùng một bộ kinh Vô Lượng Thọ niệm tới cùng được rồi, niệm kinh cũng được. Tại sao? Kinh Vô Lượng Thọ thì cũng nói về cảnh giới Hoa Nghiêm thôi, cũng nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi, thì quý vị cũng thâm nhập được. Cho nên có nhiều người sợ rằng ủa sao con niệm Phật với niệm kinh nó xen tạp. Đúng là nó có xen tạp, nhưng cũng là thật ra cũng là một. Vì sao? Xen đó là mình tại mình tâm mình phân biệt cho nên xen tạp. Còn quý vị niệm kinh kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ là quý vị niệm mà không phải đọc lời văn, mà quý vị cũng trong đầu quý vị cũng tưởng tượng ra cảnh giới. À, nếu như giả sử lúc đó vô thường đến thì sao? Có người nói vô thường đến thì sao thầy? Thì quý vị đang đọc kinh như vậy vô thường đến, mà quý vị đang nhập trong cảnh giới đó, quý vị đâu biết vô thường đến đâu. Cái quý vị thành tựu luôn à, quý vị thấy liên đài hóa sanh ở trên Tây Phương Cực Lạc luôn chứ sao? Là thành công rồi. Miễn là gì? Quên được ta bà là được, chỉ cần niệm niệm nhập vào Tây Phương độ. Bằng cách nào? Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói mà, ức niệm Tây Phương, đúng không? Trú dạ tương tục ức niệm Tây Phương mà. À, đó là gì? Chú cái nhiều bộ kinh với cái kinh Vô Lượng Thọ chúng ta ngày đêm nhớ niệm về cặp bỉ bỉ Phật, cặp bỉ quốc, nhớ về Đức Phật đó, cặp bỉ quốc độ đó, ức niệm A Di Đà Phật, cặp bỉ cấp độ đó, tùy đoạn văn có nhiều đoạn, có đoạn rồi bên này đoạn bên kia. Nhưng mà ý chính là gì? Mình niệm được Phật và niệm Tây Phương Cực Lạc kinh cũng được hả? Nhưng mà đừng có niệm tới cái đoạn, nhưng đôi khi nó xen tạp tí, niệm tới cái đoạn gì, niệm tới cái đoạn gì à, thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ à, tức là người đời cùng nhau tranh đua những cái việc không có cấp bách đó, thì mình bắt đầu mình nghĩ tới thế giới ta bà nó khổ đau, thì mình thấy như vậy thì nó mình niệm gì, đó là niệm niệm về vô thường, niệm về sanh diệt, thì cái đó mình cũng được nha. Nhưng mà nó không thù thắng bằng niệm Tây Phương Cực Lạc, niệm cảnh giới, vì lúc nếu như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có những đoạn mà nó khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, khế nhập cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và những đoạn thì nói về thế giới ta bà, cho nên là không thù thắng, niệm kinh vẫn tất nhiên không thù thắng bằng niệm Phật. Nhưng mà quý vị đừng có xen tạp là nghĩ là ôi đang niệm này phải chạy qua niệm kia đó, chúng ta cứ niệm đi, niệm thoải mái đi, rồi cái khi nào nó vô khế nhập cảnh giới, khi nào nó công phu khá hơn cái tự nhiên mình niệm đó. Cách tu hành tốt nhất là gì thì ra nói với quý vị, không có cách nào tốt hơn nữa là bằng cái gì, đi đứng nằm ngồi đều luôn niệm Phật, làm gì cũng niệm Phật, không niệm Phật được thì niệm pháp, còn thời gian nữa thì tu, nhưng mà tu ở ngoài không bằng tu ngồi lại tu, ngồi tại chỗ mà tu, ngồi tại chỗ mà niệm, công phu sẽ sâu hơn đó. Giống như có cô đó hồi trước của ở gần cô Phật tử đó, ở gần thấp ở dưới hồi trước thiền trang ở Long Khánh đó, bây giờ các cô sư cô ở, cho nên cô đó cô tới tới tôi, thì có con sư cô đó cũng nói bây giờ đó còn phòng trống đó, cô phải lên cô thử niệm đi, cô ở một ngày, cô ở một ngày ở trong phòng đó, cô niệm Phật đi thử coi. Thì cô lên cô ở một ngày, gần một ngày cô ở ráng là tối cô ở lại cô niệm Phật luôn, cái cô nói, ui đã quá, đúng là tu vậy nó khác quý vị thấy không, khác liền. Ở nhà bao nhiêu chuyện bao nhiêu vậy, nói đi đứng nằm ngồi ráng niệm Phật, niệm được mấy niệm nó đâu nhất tâm, niệm chút cái chuyện này chuyện kia, và nếu như mình bỏ hết xuống là niệm nó vào sâu. Cho nên nếu như mình tu đó một ngày một đêm tinh tấn. Chúng ta không nói là tu hết một ngày một đêm, nếu mà tu được một ngày một đêm mà trong đó là thành thiền căn nói là tinh tấn, tức là mình buông bỏ hết mọi thứ, mình chỉ có tu thôi, thì một ngày đó công phu đó nó bằng quý vị có thể là nửa tháng đó, hoặc là một tháng quý vị tu. Mà nếu như quý vị tu được 3 ngày đến 7 ngày tinh tấn thì công phu đó nó bằng với quý vị tu cả mấy tháng trời. Công phu mình vào sâu hẳn luôn thì nó bằng mấy tháng trời. Vậy nếu như mình chịu khó mình tu thì mình tu như thế. Hòa thượng đề xướng người tại gia bận bịu lắm, một tháng ráng tu một lần. Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 25 đó, đề xướng là một ngày một đêm cho đến 10 ngày 10 đêm đó. Đó là gì? Tại vì bận đó, hữu khống nhàn thời đó. Nó tức là lúc mà có cái thời gian rảnh rỗi đó, tranh thủ mà niệm. Quý vị cũng nghe rồi đúng không ạ? Ở tập 332, 333 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 thì Trang đã đăng lên rồi đó quý vị thấy. Trong đó ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải là thể rảnh liền tu, phải có thời gian rảnh liền tu. Nếu mình bây giờ rảnh là mình không có thể tu thì uổng quá đó. Cho nên là người tại gia dù bận quý vị, đặc biệt quý vị không có con nhỏ thì quý vị tu được, còn có con nhỏ thì chịu thôi, con nhỏ không ai chăm, không ai lo được thì quý vị phải phải chờ. Cho nên là người sau khi lập gia đình thường mà có con là thoái chuyển mất mấy năm trời ha. Có chồng mà thoái chuyển, có vợ là thoái chuyển một thời gian, rồi có con nhỏ nữa thoái chuyển, đợi con nó lớn lớn chút, nó biết biết chút đó là mình mới tu lại mới 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 được. Còn không nó phá, nó ở bên cạnh nó cứ đòi, nó la nó hét đó, cho nên không được. Hồi xưa thì cho nên là Thiện Trang vẫn khuyên các vị đồng tu trẻ đó, đời bây giờ vô thường lắm rồi, đời bây giờ khổ lắm rồi, mình ráng mà tu ha, không nên dính vào những chuyện đó nữa. Bây giờ mình lo mình độ, tự độ mình trước đi ha. Còn nói độ sanh không phải độ đâu, chúng sanh tới là đòi nợ đó cái gì, rồi lỡ mai mốt thế giới chuyện xảy ra chiến tranh lần thứ ba đó ha, bùng phát lên hay là sao, thì lúc đó mình không đủ công phu là mình đi về đâu ha. Lại một đời luân hồi một cách uổng. Còn những người vì thế nào đó khổ lắm ha. Cho nên là nếu mà lấy chồng lập gia đình thì đã một nỗi khổ rồi, nhưng mà vẫn chưa đâu, lập gia đình là có con có cái thì mới khổ. Mà muốn giác ngộ thật ra mới thấy có những cảnh đó, chứ còn bây giờ mấy bạn trẻ nhiều khi không có giác ngộ nữa đâu, nói hoài không có sợ ha, không có sợ đâu, họ thấy toàn nghĩ giấc mơ hồng không à. Mà mỗi người phải có, mình phải gieo duyên thiện căn căn lành cho mỗi người, hãy cố gắng gieo duyên. Giống như vừa rồi cách đây mấy ngày, hình như 2 ngày trước, gia đình Thiện Trang có vào đó, anh trai Thiện Trang nói thế này, có đứa cháu đó, thế anh trai Thiện Trang thì có 2 đứa con trai kế tuổi nhau, một đứa tuổi năm hình như sinh năm 2002, đứa sinh năm 2003 đó. Thì vừa rồi anh nói là có thằng thằng nhỏ đó nó xin nó đi đi tu à, tôi kêu đi đi một tuần này xuống với tổ đình hộ pháp á, chỗ thầy Thích Trung Đức rồi. Thì đang kêu ủa sao lạ vậy hả? Đó, quý vị thấy hàng lạ không? Thì tại vì sao, nó tốt nghiệp được năm ngoái rồi, tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái rồi mà xong rồi đi làm đó, năm nay đi làm đi, vào thì Trang cũng hồi trước nó đi làm, vừa làm đâu bên đoàn xã rồi đâu đó. Thì Trang nói cái thôi anh em vô đây thì tranh thủ chỉ cho một chút về kỹ thuật, về vi tính thế này kia, rồi ra ngoài đi học nghề đi, đi làm đi chứ lớn tuổi rồi không thể ăn bám gia đình hoài được đó. Rồi bắt đầu đi học nghề, đi làm sau trong 2 anh em thì hình đó thì được giới thiệu vô chỗ ngon lắm, nó nổi tiếng gì đó, chỗ đó để làm cho nó ấy. Mà thằng đó cũng lanh lắm ha, cháu đó lanh lắm, nó cũng ăn nói cũng khéo nên là giỏi lắm, cho nên cho lại làm thời gian rồi nó về nói như vậy ba với ba là gì, thấy khổ quá phải không? Đi làm rồi mới thấy khổ quá. Khổ thế nào? Làm không bị người ta nói chung ép mà mới đi học việc, mà ép dữ lắm, làm rồi mới nhìn thấy cái anh đó làm được mấy năm rồi mà có gì đâu, tiền không có đủ sống đó, vừa có vợ đi mà tập huấn đi xa nhà cái tuần tập huấn cả tuần gì đó, rồi đến vợ của anh ta sinh nở đó, thế là bắt đầu phải lên đón về, chạy lên đặt đặt đón về trong đêm, đón giúp anh đó đón về trong đêm, rồi vợ mà sinh khó nữa đưa bệnh viện đi nữa, thấy cảnh nó vô thường khổ quá thì sao giác ngộ. nghỉ luôn, về xin thôi, ba cho con đi tu. À, thì không biết thì Thiền Trang nói vậy cũng tốt rồi, tốt rồi. Tại vì sao quý vị biết không? Đó là nhờ gieo duyên ở trong gia đình Thiền Trang thì đã gieo duyên rồi. Ví dụ như mẹ Thiền Trang là gia đình Thiền Trang thường vào mấy mùa hè đó thường dẫn các đứa cháu á xuống gì đó, mẹ Thiền Trang đặc biệt rất là chiếu cố dẫn mấy đứa cháu xuống tổ đình hộ pháp á, tức là chỗ của thầy Thích Nhật Đức, là chỗ đó mới có cái môi trường. À, môi trường thì có đồng tu, có bạn, chứ là tụi mấy đứa nhỏ nhỏ mà quý vị cho đi vô cái chùa không có ai hết á, nó không có bạn bè đó, nó ở nó buồn lắm, nó không chịu được đâu. À, phải có người bạn đồng trang đồng lứa rồi đó, gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà đó. Thì cứ mỗi nào mùa hè dẫn đi được chút vậy đó, ở được mấy ngày vậy đó, mà tích lũy đó, nhưng mà nhờ đó rồi ở nhà thì cũng pháp thì cũng cũng nghe được qua lướt lướt, nó lọt qua tai được chút nào đó. Cho nên là dần dần thấy cái đời vô thường, cái tự nhiên thấy khổ quá, tự nhiên phát tâm vậy đó. Vậy là còn còn biết đi được bao xa thì cứ hay đó, cho nên là mình cứ gieo duyên đi, còn cái căn lành của mỗi người nữa đó. Còn quý vị không có gieo duyên, quý vị có thể để mặc kệ thì thôi đó. Đôi khi những cái bài học vô thường mình nói như vậy bây giờ nó không thấm đó, nhưng mà đến lúc nó sẽ thấm. Thì sao thấy trực tiếp đó, đi làm khổ quá mà làm thì không bao nhiêu tiền đó, mà nhìn không phải nhìn chính bản thân mình mà nhìn người trước nữa, những người bên cạnh đó, những người anh chị đã làm thế hệ trước khổ ơi khổ, rồi có vợ có con khổ như vậy, đang đêm giữa đêm mà đi đón về lật đật đưa vợ đi sinh, rồi vợ sinh khó nữa, bây giờ đa số mổ không à, khổ lắm. À, quý vị hay rồi tốn bao nhiêu tiền nó phải chạy ra đầu này chạy đầu kia vay nợ, rồi nó làm biết bao giờ mới trả, có phải khổ không? Cho nên những người á, nhìn vào đó là mình mới biết khổ liền, thấy ôi sao đời không có ý nghĩa gì hết. À, vui thì ít mà khổ thì nhiều, tự nhiên giác ngộ nếu như có căn lành, còn nếu không có căn lành thì chịu thôi ha. Đó, cho nên đó con gì vì khổ mà đi đi xúc ly thanh tử cũng tốt rồi. Đó, còn chưa 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 nói là mình phát tâm bồ đề. Người phát tâm bồ đề là người thế nào? Người căn lành phải thượng thượng căn, à, người hạ căn này trong căn không thể phát tâm được như vậy, phải thượng thượng căn mới phát tâm vì đi xuất gia. Vì sao? Vì Phật pháp, vì gánh vác trên vai trọng trách nối dòng pháp của Đức Thế Tôn đó, phải như hòa thượng Tịnh Không á, quý vị thấy không? Ngài đại sư chuyên gia khuyên ngài đi xuất gia, vì sao? Thấy ngài có thể nối truyền dòng pháp của Đức Thế Tôn, cho nên những bậc đó là bậc căn cơ cao. Rồi còn chúng ta đa số phát tâm tiểu à. Đó, sau này á, lúc nào đó thì chăng có thời gian hoặc là giảng lại hoặc là trích ra trong tám nhân duyên, tám cái điều mà phát tâm bồ đề á, trong khuyến phát bồ đề tâm văn á, của đại sư Tịnh Am á, thế nào là phát tâm tiểu, thế nào là tâm đại, thế nào là phát tâm, tức là thế nào phát tâm nhỏ, thế nào phát tâm lớn, thế nào là thiên, thế nào viên, thế nào phát tâm tà, thế nào phát tâm chánh, tám tâm đó. Trong đại sư Tịnh Am á, là tổ sư của chúng ta đó, tổ sư của Tịnh Độ Tông á, là ngài ngài đưa ra tám đại tâm khi phát tâm bồ đề đó. Sau này Thiền Trang nghĩ là đến học đến phẩm 24 á, có thể là lần này không có thời gian, lần sau học lại đó, mình sẽ trích cái phần đó ra để nêu rõ tám tâm phát tâm như thế nào. Rồi muốn phát tâm như vậy cũng không dễ, kém quá không phát tâm được thì phải có đưa ra 10 nhân duyên để phát tâm bồ đề. Cho nên tác phẩm đó là khuyến phát bồ đề tâm văn cực kỳ hay luôn, đó gọi là viên ngọc quý trong Tịnh Độ Tông. Vì sao? Rất là hay, và mình học cái đó mình phát tâm được à. Giống như quý vị cho thấy trong sanh tử tâm thiết đó, có trích một đoạn đó, nhân duyên là niệm sanh tử khổ đó, trong 10 nhân duyên đó, có một cái nghĩa là nhớ nghĩ nghĩ nhớ đến sanh tử khổ mà phát tâm bồ đề đó. Trong quý vị nghe trong sanh tử tâm thiết pháp sư Tự Liễu đó, trích đó, ta cùng chúng sanh đó từ vô thủy kiếp đến nay đó, trôi lăn trong dòng sanh tử đó, đó nên lúc thì ở cõi trời, lúc cõi người, lúc thì vào phong đao địa ngục đó, rồi cái một hồi đoạn sau là ăn thịt con mà không biết văn vương gì đó. Đoạn đó đó là chính là lời của đại sư Tịnh Am, tổ sư thứ 11, thứ 10 chứ, thứ 10 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Đó thì chúng ta thấy những điều đó chúng ta học thì chúng ta mới thấy khổ, không khổ không phát tâm. 10 nhân duyên để phát tâm Bồ đề, trong đó có gì? Niệm sanh tử khổ. Nha, mình niệm sanh tử khổ là có thể nó là nhớ nghĩ nhớ đến sanh tử khổ mà phát tâm Bồ đề. Đó, còn mà phát vừa mình duy cho mình vừa cho người. Đó, chỉ có con đường đó. Còn không thì có những niệm sư trưởng ân, ân của sư trưởng mà phát tâm Bồ đề. Đó. Hay là những nhân duyên khác thì lúc nào nó có duyên chúng ta, hoặc là Thiền Trang thấy là nếu sau này có duyên mình giảng lại tác phẩm đó, hoặc là có thể trích ra giảng lồng ghép ở trong bộ này. Nhưng mà lần này chúng ta không có nhiều thời gian nên là chúng ta định học như vậy. Và không phải đâu quý vị, quý vị đừng nghĩ là người học lâu rồi là phát được tâm Bồ đề nha. Có nhiều người học Phật pháp bao nhiêu năm mà vẫn không phát được tâm Bồ đề, đem Phật pháp chỉ biến thành gì, tiêu khiển. À, Lý Minh Nam nói là tiêu khiển. Tiêu khiển là giải trí, học Phật pháp để lấy kiến thức chứ không phải vì sanh tử, không phải vì chúng sanh, cho nên vẫn không phát tâm Bồ đề. Đó, còn người đôi khi người ta mới vô thôi, mới vô thôi, bước vào Phật pháp, người ta đã phát tâm chính rồi, chánh đáng rồi, tức là phát tâm chánh rồi, phát được tâm Bồ đề rồi. Những người đó mới gọi là đáng trân trọng, đáng quý. À, hồi xưa có thể quý vị đến nhân duyên với Phật pháp thế nào không biết, nhưng mà nếu quý vị tiến lên được. Cho nên là quý vị nhớ trong Pháp Bảo Đàn Kinh, ngài Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà đọc bài kệ của ngài Thần Tú đó, thì sau đó ngài mới kêu tôi cũng có bài kệ nữa. Đó mấy người kia nói, có người kia nói là ông mà làm gì có bằng kệ, ông có biết chữ đâu mà ok. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng nó mới nói là bà xuất khẩu thành 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 ngôn là thành chương đó, xuất khẩu thành chương thành kệ luôn như thế này nè. Quý vị nghe trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì Trang rất là ấn tượng đoạn này. À, này Lục Tổ Huệ Năng nói ra, lúc đó chưa kịp viết bài kệ đó: dục học vô thượng Bồ đề, bất đắc khinh ư sơ học, tha hạ nhân hữu thượng thượng trí, thượng thượng nhân hữu một ý trí, nhược khinh nhân tức hữu vô lượng vô biên tội. À, quý vị thấy không, hay ông Lục Tổ đại sư Huệ Năng nói ra câu nào? Lúc đó ngài mới tới Hoàng Mai hả, ở 8 tháng giả gạo, mà lúc đó đọc bài kệ của ngài Thần Tú, ngài thấy mà ngài nói tôi cũng có bài kệ nữa đó, ngài muốn viết lại cái bài kệ đối lại. Thì người ta nói ông mà ông biết gì mà viết. Ngài nói mới, dục học vô thượng Bồ đề, tức là muốn học đạo vô thượng Bồ đề đó, học Phật đó, bất đắc khinh ư sơ học, tức là không được khinh người mới học, hạ hạ nhân hữu thượng thượng trí, cái người mà bậc hạ hạ đó cũng có cái trí cao cao á, cao bậc thượng thượng luôn á, mà thượng thượng nhân á hữu một ý trí, tức là gì? Người bậc cao cao đó, bậc thượng thượng đó thì sao cũng có những cái gì, cái chỗ mà vô ý đó. Nên là cái lúc đó là vô ý sai sót đó. Nhược khinh nhân, nếu mà khinh người tức hữu vô lượng vô biên tội, tức là có vô lượng vô biên tội, tội nghiệp á. À, đây quý vị thấy không, nên Thiền Trang dịch là muốn học vô thượng Bồ đề không được khinh người sơ học, người hạ hạ căn cũng có trí của thượng thượng, người thượng thượng căn cũng có chỗ không có lưu ý, hay là có chỗ sơ ý, cũng có chỗ sơ ý thì cho nên dễ ha, có chỗ sơ ý thì ngắn cho nó hay. À, nếu mà khinh người chính là có vô lượng vô biên tội nghiệp. À, đừng có khinh người ta, đừng có tưởng người ta mới học. Đây Pháp Bảo Đàn Kinh xuất ra lời nào, Lục Tổ đại sư Huệ Năng nói ra lời nào đều như vậy, cho nên mới ta thành tổ được. Mình nói ra khinh xuất nó, ngài nói vậy xong rồi cái người người đó, cái ông đó ông kêu ôi sao mà nói hay quá, ồ sợ luôn, rung người đó. Thì thôi để tôi viết dùm cho. À, tại vì ngài Lục Tổ không, người năng lúc đó không biết viết, cho nên ngài mới viết lên bài kệ, đổi lại bài kệ của ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú là gì? Thân như Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Kính Đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhã trần ai, tức là gì? Thân như cái cái cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, và thường thường xuyên lau chùi chớ để dính bụi dơ. Ngài Thần Tú nói vậy. Ngài Ngọc Tổ Đại Năng lúc đó mới bảo cái viết lên, bắt đầu viết lên: bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã trần ai. Tức là gì? Bồ đề vốn không có cây, đâu có vốn đó. Tức là vốn không có cây bồ đề. Minh cảnh tức là gương sáng cũng không có đài, làm như gương sáng không đài. Xưa nay không có vật nào cả, làm gì mà có chỗ nào đâu mà dính bụi dơ. Đó là ngài thay tánh, tánh tự tánh đó. Tự tánh làm gì có cái cây nào trong đó. Gì tự tánh thanh tịnh, vốn không có sanh diệt, không có gì hết, thanh tịnh mà làm gì có. Rồi gì gương sáng cũng không đài, đó cũng nói vậy. Rồi xưa nay không có vật gì hết mà bây giờ ô nhiễm thế nào? Ô nhiễm là giả thôi, mê cho nên nó thấy ô nhiễm thôi. Cho nên là ngài thấy tánh là tánh, tự tánh là vốn là thanh tịnh là. Đó nói đơn giản nha. Nói chung là câu đó là tự tánh vốn thanh tịnh xưa nay. Nên là chấn động luôn cả. Lúc đó là ở Quỳnh Mai, ở Hoàng Mai là chấn động hết đó. Cho nên là quý vị mà không có duyên á, thật ra thiện gian có duyên lâu lâu coi, không dám coi. Hòa thượng nói hồi xưa cũng không dám coi tục pháp bảo hành kinh, nghe lời. Bây giờ thì lâu lâu dở ra coi chút, nhưng mà coi nó chỗ nào thật chấn động chỗ đó. Đúng là Lục Tổ Huệ, Đại sư Huệ Năng, ngài nói câu nào là xuất khẩu ra là thành. Đúng ý, xuất ngôn tu thiệp ư đương chiên, đàm thiết nãi bàn ư kê cổ. Đó là thường là ngài vượt hơn như thế nữa. Tức là trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là nói ra và phải có nó gần, nó phải xuất phát từ đâu, trong điển chương, tức là trong kinh điển, trong sách vở, mà nói đàm bụng phải nó gần gần với cái người xưa đó. Còn bây giờ ở ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói ra là lời nào á, là còn siêu vượt cái đó nữa, không phải còn phải như, giống như kinh Phật vậy đó. Cho nên mới, vì vậy mới ghi cái quyển đó lại là Pháp Bảo Đàn Kinh. Chứ tất cả chư tổ đâu có gì để chữ kinh đâu quý vị. Các chư tổ chỉ là lụng thôi, giống như lụng thôi. Còn ngài, quý vị hay đối đãi nào nói câu nào không có thừa, mỗi câu đều đầy đủ và ý nghĩa nào cũng chấn động ấy. Mới tới Hoàng Mai quý vị thấy không? Đó, tới Hoàng Mai 8 tháng ra gạo ra, người ta chê ngài không biết chữ, ngài xúc ra mấy câu vậy thôi. Nói mấy câu người ta chấn động, người ta sợ quá, nói khinh người. Nếu mà khinh người thì không, nếu mà muốn đầu tiên nói muốn học vô thượng bồ đề đúng không, thì không được khinh người sở học đó. Mà nếu người ngu đó, hạ đó cũng có cái tí sự thưởng, cái tí kinh cao á của người thần thượng đó. Mà người mà thượng thượng cũng có cái lúc mà sở xúc à, nói nó cũng không trúng mà đó. Nên nếu mà khinh người thì có vô lượng vô biên tội đó, nghiệp đó. Nên là hay, nên chúng ta đừng khinh thường người khác cũng, mà cũng đừng khinh thường mình. Mình cũng vậy, tự tánh là gì? Ai cũng như ai thôi, bất chợt thôi. Bây giờ có thể nghiệp chướng nó che quý vị không hiểu, không học, không vô. Nhưng mà nếu quý vị ngày nào đó bừng ngộ, quý vị mở sáng ra, học cái gì cũng hiểu hết rồi. Lúc đó là tự nhiên ngộ. Cái nghiệp đó quý vị, thật là nghiệp đó. Khi mình bị nghiệp chi phối thì chúng ta rất là bị nhiều cái khổ lắm. Mà làm sao vượt qua nghiệp? Có hai cách, đó là gì? Một là nguyện lực thắng được nghiệp lực, thứ hai là gì? Định lực thắng được nghiệp lực. Vậy thì chúng ta ráng tu nguyện lực cho lớn, định lực cho sâu. Đừng có, mà muốn có định lực thì sao? Nguyện lực thì học phát nguyện giống như Phật Bồ Tát. Muốn có định lực thì sao? Thường thường thâm nhập kinh tạng, thường thường tu, thường thường học, và cố gắng tập đi. Tập thì gặp chuyện gì đừng có gọi gì lung lay ha. Bây giờ có trời sập cũng cũng coi như bình thường đi ha. Chuyện gì trên trời cũng cũng không có gì gì hết. Chuyện này bây giờ có chiến tranh thế giới thứ ba, mình cũng bình yên, mình cứ thôi kệ nó, nhân duyên này. Pháp nhĩ như thế, tức là pháp nó vốn như vậy, thì xưa nay nó như vậy, bây giờ nó nghiệp chúng sanh nó cộng tới, nó tới như vậy, cho nên mình cứ an nhiên. Còn ngày nào thì sống ngày đó, niệm Phật ngày đó, ngày nào mình còn thì mình niệm. Trái bom nó cứ rớt xuống, thấy bom hay tên lửa nó bay, nó rớt xuống trước mặt, giả sử nó lạc đạn nó rớt xuống, thì cũng cứ an nhiên thôi, nhắm mắt lại niệm Phật. Còn nếu vừa chạy thì niệm cũng được, nhưng mà đừng có hốt hoảng, đừng sợ hãi đó. Thì đó là định lực thắng được nghiệp lực. Mình phải tu à, chứ không phải học nói không không, nói suông suông rồi bắt đầu gặp chuyện gì cái nó nói, ôi sao thế này, ôi sao kia, la hét lên đó. Cho nên có một sư cô của kể đó, cô đi ra làm gì ngoài vườn á, bị con rắn à, con rắn không qua là à, thì con rắn gặp con rắn thì lần đầu cũng rất là tỉnh tỉnh ta thấy con rắn bắt đầu sợ hở rồi à, nên nhưng mà tới khi mà cô vô trong phòng vô trong trong khách rồi đó, cô có một cái tự nhiên cái có một cái con châu chấu á, nó nhảy trên cái tay của cô hét lên là bắt đầu từ đó cô sợ, cô bắt đầu đi đầu đi quay quay là tức là gì, đó là định lực lúc đầu thì có nhưng mà lúc sau mất định lực tiêu à, nó sợ rồi đúng không quý vị đó. Cho nên là tu hành mà tu chỗ đó đó, phải định lực sâu mình chịu trận được. Cho nên á, ai mà ta từng tu lâu ngày á, quý vị biết ví dụ như quý vị tu được 3 ngày hay thiền trang nói hồi trước thiền trang tu được mấy ngày á, 3 ngày hoặc 5 ngày thì bước ra ngoài chẳng có gì lay động được hết á, chuyện gì cũng vậy, ôi bình tĩnh lắm, thôi thoải mái lắm, không có gì hết, coi như không có gì, không có giật mình luôn á, không có giật mình. Mà nếu như cái nhà đây đang đang đêm vậy nghe đùng một cái rớt cái gì đó ha, rớt cái gì trên mái tôn mình cũng biết đó là gì, cho nên mình không có giật mình. Còn mình tu hồi cái mình không có công phu á, công phu nó được lực yếu á, nhiều khi giật mình đó. Nhưng mà cái thiền trang thì thường giật mình xong rồi chẳng hạn giật mình bất ngờ cái mình vẫn tỉnh lại chẳng hạn, ví dụ như tự nhiên cái đang làm gì đó con rắn nó xuất hiện rồi cái thông thông thường thấy rắn là giật mình để sợ, đó là phàm phu rồi, mình giật mình cái nhưng mà nghĩ là ôi cùng lắm nó cắn mình chết thôi chứ làm gì sợ dữ vậy đó, thì đó là gì, giác ngộ, tức là vẫn là bị không phải là luôn luôn là định để mà thắc, cái huệ nó xuất hiện liên tục, mình vẫn bị cảnh nó bất chợt nó chuyển nhưng mà giác nhanh đó. Thì dù sao cũng tự an ủi mình gọi là chẳng sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm, giác chậm chút nhưng mà hiểu sát giác. Còn quý vị không giác luôn quý vị đòi sợ hoang mang rồi cái gì đó, giống như có người sợ bắt đầu ui ui lo điện với thầy thiện trang coi chuyện này sao, chuyện này gấp gáp rồi lo hoảng hốt mà. Đó là gì, chưa có định, chưa có huệ đủ, ráng luyện thêm ha, phải luyện làm sao bình tĩnh trước mọi chuyện, chuyện gì gặp nhỉ có thể bất chợt à, mình bất chợt mình không có có công phu thì mình bất chợt mình bị dao động nhưng mà ngay lập tức phải bình tĩnh lại đó. Giống như hôm bữa đó hòa thượng mà có người thông báo cho thiền trang hòa thượng mất à, hòa thượng vãng sanh à, thì thiền trang cũng ngay lập tức nghĩ bình tĩnh à, không có gì do nhân duyên cái pháp bốn như vậy thì tức là hòa thượng hết duyên hàng ngày đi thôi à, nhưng mà dù sao mình cũng có một cái gì đó nó không có được ấy, đó là gì, định lực mình chưa đủ, định lực mình vẫn là phàm phu, mình có cảm động, mình vẫn thế này thế kia, là vì sao phải a la hán, bậc a la hán mới có thể không bị những cái lay động bởi những bên ngoài à, rất khó những hoàn cảnh đó, cho nên chúng ta phải cố gắng. Rồi bây giờ chúng ta học đến môn thứ 6 nha quý vị. Môn thứ 6. Môn thứ 6 là vi tế tương dung an lập môn. Chữ vi tế tức là nhỏ bé ha, nếu mà chúng ta dịch nghĩa là nhỏ bé, tương dung. À, tương dung là dung và dung chứa, dung nhập. Tức là nó dung nhập lẫn nhau, cái sự nhỏ bé mà nó dung nhập lẫn nhau. Mà nó lại thêm an lập nữa, an lập tức là nó có thể đứng một cách yên ổn, tức là nó không bị phá nát thì nó không bị tan ra nó, thì môn này ý nghĩa môn này là như vậy. Đại sớ viết tức là Hoa Nghiêm kinh Đại Sớ của ngài Thanh Lương à, chú giải kinh Hoa Nghiêm đó, trong đó ghi như lưu ly bình, tức là như cái bình làm bằng lưu ly. Lưu ly bây giờ chúng ta nói đơn giản để cho quý vị thấy, bây giờ chúng ta không thấy lưu ly, bây giờ làm bình bằng thủy tinh đi ha, thủy tinh cái bình đựng nước bình gì đó ha. Thình đa giới tử à, chữ thình, chữ này chúng ta thường đọc là chữ thạnh hay là thành à, thịnh đó, nhưng mà âm thạnh âm thịnh đó à, trong cái sự ngũ ấm xí thịnh đó à, thì cái âm đó là khác, cái tính từ là mạnh mẽ đó. Còn cái chữ này phải đọc âm là thình, Thình thì mới là động từ, động từ là đựng, chứa đựng, dung chứa. Như cái bình lưu ly mà chứa đựng đa giới tử, tức là nhiều cái giới tử, có nghĩa là hạt cải. Ở trong chữ Hán á, cái chữ giới này á, là hạt cải, chữ tử là chỉ hạt thôi. Giống như quả quả tử, tức là cái trái cây đó, ai mà học chữ Hán nó biết á, cái trái cây nào mà nó có hạt á thì người ta mới gọi là quả tử. Còn trái cây mà nó không có hạt á, người ta gọi là quả thôi. Đó, quý vị phải hiểu vậy nha. Đó, chứ không phải học, mình học Hán cổ sâu lắm. Nhiều người không biết rồi dịch. À, dịch nó thiếu lên thiếu luôn rồi nó sai. Không có. Và mình học không có tới gốc gốc ngọn đó. Từ gốc tới ngọn mình nó nắm được thì mình sẽ hiểu được. Hạt cải thì cái đây là hạt cải thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Giống như quý vị nghe trong hình như Tu Hoa Nghiêm Ốc Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán tập 102 á, vừa rồi á, cái chỗ mà nói về công án của Đức Phật á, trong cái mấy công án mà nói về nhân quả thì Đức Phật phải chịu đó, tức là 10 nạn đó, 10 nạn mà Phật phải chịu, trong đó người ta dịch á, đằng trước là trưởng giả tử á, cái chữ trưởng giả tử người ta dịch là con ông trưởng giả. À, sao cái đằng sau thì đâu có nói gì ông con ông trưởng giả đâu, nói toàn trưởng giả đó không à. Đó là gì người ta không biết, trưởng giả tử có nghĩa là ông trưởng giả mà được tôn quý thì thêm chữ tử vô, giống như Khổng Tử á, hay là Khổng Phu Tử á, người Trung Quốc người ta để tôn quý người nào đó thì người ta thêm chữ tử vô đó. Cũng có tử cũng là con đó. Trưởng giả tử đôi khi là con đó, giống như công kinh của Đường Thọ chúng ta đó, Vương Sả Tử A Xà đó. Đó, tức là à, Vương Tử A Xà Thế. Thì à, như vậy thì ở chỗ đó có hai nghĩa, hoặc là con của Vương Tử đúng không, à, A Xà Thế là con của vua A Xà Thế, hoặc là Vương Tử, tại vì không, trong đó không có chú giải rõ. Nhưng chữ tử có nghĩa là tôn kính quý à, thì cũng gọi là tử. Nên à, người ta dịch sai mà người ta không để ý á, vì dịch không để ý mình không rõ. Và là lần trước nói con ông trưởng giả, mà cả cái đoạn sau nói toàn trưởng giả, không đâu có nói con ông trưởng giả đâu à. Thì là mình biết là nó nhầm đó, đó đôi khi vậy. Cho nên là đây là phải phải hiểu. Đây sẵn thì Nhân chia sẻ chút xíu về cái chữ tử này nha. Như vậy là hạt cải á, thì trong như cái bình lưu ly mà chứa rất nhiều hạt cải đó, tức là chứa rất nhiều hạt cải thì sao? Bây giờ đây mà đang cái môn gọi là cái nhỏ mà tương dung an lập đó, thì bây giờ ngày giải thích nói tiếp nè. Dĩ thượng các môn là các môn ở trên. À, các môn trên tức là mình học mấy quyền môn rồi, năm quyền môn rồi. À, hàm, cái chữ này có hai âm, một là hàm là giảm, giảm là tổng tự tăng giảm á, ở đâu phải đọc là hàm. Hàm minh quảng hiệp vô ngại, tức là bao gồm à, là à, các môn trên, cái chữ hàm này không phải là bao gồm à, mà là điều, cái phó từ nghĩa là phó tiêu từ, điều điều là sáng tỏ cái rộng hẹp vô ngại, tức là cái rộng và cái hẹp nó không có chướng ngại lẫn nhau. Rồi, đó là môn môn thứ mấy, môn thứ hai đúng không, gọi là quảng hiệp tự tại vô ngại đó. Nhất đa tương dung chi nghĩa, tức là cái nghĩa của nhất đa tương dung mà một nhiều nó dung chứa lẫn nhau đó. Tức là trong mình học 5 môn rồi thì trong các môn trên á thì có môn ví dụ như môn thứ thứ hai á là rộng hẹp, nó có thể chứa, nó có thể không có ngăn ngại nhau. Còn cái môn thứ ba, môn thứ tư đó là cái nghĩa là phải là một nhiều nó tương dung nhau, nó dung chứa lẫn nhau. Kim thử đệ lục môn, tức là môn thứ sáu này, đây chữ chữ kim là có thể dịch nghĩa là đây hoặc là nay cũng được, nhưng mà đây dịch đây thì hợp lắm, thấy không? Môn thứ sáu này đây, cánh chỉ vô lụng như hà vi tế chi trung à, cánh á, chữ cánh có nghĩa là càng, càng chỉ ra ra bất kể là ở trong cái nhỏ nhỏ bé như thế nào à, như hà tức là như thế nào, bất luận là trong nhỏ bé như thế nào, cái nhỏ cỡ nào cũng được. Diệt khả hàm dung nhất thiết chư pháp, điều à, cũng chữ diệt là cũng cũng có thể bao gồm chứa trọn được tất cả các pháp đó. Quý vị hiểu mà, tức là môn thứ sáu này á, đặc biệt là gì? Nó nói là trong cái sự nhỏ bé, cho dù nhỏ đến mức độ nào không biết, nhỏ cỡ nào cũng được, thì cũng có thể gì chứa đựng được à. Và cái chữ hàm này á, nếu mà dịch nghĩa khác á, là có cái nghĩa là hiện ra nữa à, thì Thiên Trang lấy nghĩa vì cái chữ dung nó chứa đựng rồi, thì chứa đựng và hiện ra tất cả pháp nhất mao nhất trần chi trung, tức là ở trong một cái sợi lông, ở trong một cái hạt bụi. Chữ trần này là vi trần á, à, chúng ta hồi bữa chúng ta học á, à, nhưng mà chúng ta nói hạt bụi cho quý vị để dễ hình dung. Vô biên sát hải thì ở trong đó là có vô biên cái cõi nước, như biển, biển cõi nước. Cái này là khái niệm này cũng thuộc Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm á, là nói là biển, và toàn dùng là biển các bạn. Ví dụ như chúng ta thường nói trong kinh bình thường toàn Hằng Hà Sa, là biển lớn là Hằng Hà Sa, là số cát sông Hằng. Nhưng trong Kinh Hoa Nghiêm nói là biển, dùng biển. Ví dụ như cõi nước nhiều như biển, tức là hoặc là mỗi cái cõi nước, cõi biển đó, một cái biển đó nó chứa rất nhiều cõi nước nữa, nó chứa vô lượng thế giới nữa, cho nên cái cảnh giới này rất là sâu rộng. Thôi thì bây giờ thì Nhân để nói cho quý vị dễ hiểu, tại vì quý vị không đọc cái phẩm phẩm thế giới Hoa Tạng, cho nên là thôi mình tự cái chữ sát hải này mình tạm hiểu là cái chữ sát á là cõi nước, còn hải là biển, à, cõi nước nhiều như biển đi ha, mình nói như vậy, như biển nước á, nó nhiều lắm. Nhưng mà đúng ra đó thì thật ra đây là sát hải á, là trong Kinh Hoa Nghiêm á, Kinh Hoa Nghiêm là thế này, nói là trên nó có rất nhiều biển hương thủy, à, với vô lượng biển hương thủy. Trên biển hương thủy đó, ví dụ như nó mọc lên ở chỗ chúng thế giới chúng ta đó, là mọc lên một cái hoa sen. Hoa sen đó có bao nhiêu? Có 20 tầng. Thì chúng ta đang ở tầng thứ 13. Tầng thứ 13 đó có vô lượng vô số cõi nước, trong đó có một thế giới tên là Ta Bà. Quý vị hiểu không ạ? Đó là Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà trong đó nói là cái biển lớn đó, cái biển đó nó có rất nhiều hoa, chứ không phải mỗi hoa sen. Nó có chỉ có hoa nè, cái hoa sen của chúng ta là chúng ta ở trên hoa sen thôi. Thế giới cực lạc ở trên một cái hoa khác. Và cái từ thế giới chúng ta đi qua cái thế giới cực lạc là cùng một tầng thứ 13 đó, đó đi qua trên cái thế giới đó. Đó đi ngang qua. Rồi có những hoa, ví dụ như Thiện Căn nói cho dễ là có hoa hồng, có cái hoa lưu ly gì đó, hoa đủ cái kiểu hoa. Mỗi cái thế giới như một cái biển đó, nó có rất nhiều hoa đó, mà mỗi cái hoa đó là cả một cái thế giới chủng rất là to lớn. Thì bây giờ nói đây á, là ở trong đây nói là gì, à, trong đây nói là đơn giản là thế này, tức là mỗi cái trong một cái sợi lông và trong một cái hạt bụi mà có vô biên cái cõi nước, cái thế giới, cái biển như vậy, và cái biển nó có vô lượng thế giới. Nhất thiết chư pháp là tất cả các pháp đồng thời dũng hiện, đồng thời dũng hiện. Chứ chứ đồng thời thì quý vị hiểu rồi, chứ dũng á là có nghĩa là nó vọt lên, nó mạnh mẽ đó, dũng trong kiểu như dũng mãnh vậy đó, tức là nó hiện ra một cách tức thời đó, hiện ra một cách mạnh mẽ đó, à, nói vậy cho dễ. Đồng thời dũng hiện là hiện ra một cách mạnh mẽ. Như nhất kính trung, tức là như trong một cái gương, trong một cái gương, cái gương mà chúng ta soi đó, là diệu, à, không phải chữ này, là ánh hiện vạn tượng. Và ánh là chữ chữ ánh có nghĩa là gì? Chữ ánh có nghĩa là phản chiếu. Phản chiếu là hiện ra bao nhiêu là vật vậy đó, bao nhiêu là hình ảnh vậy đó, chữ tượng là hình ảnh. À, chúng ta nói hình tượng thì dễ. Thì ở đây Thiện Trang xin đọc đoạn này cho quý vị hiểu. Dưới này dịch nghĩa nè. Môn thứ sáu, vi tế tương dung an lập môn. Trong sách Đại Sơ nói, như bình bằng lưu y, đựng nhiều hạt cải. Các môn ở trên đều làm sáng tỏ nghĩa của rộng hẹp vô ngại, một nhiều dung chứa lẫn nhau. Môn thứ sáu này đây, càng chỉ bất kể trong sự nhỏ bé như thế nào, cũng có thể chứa đựng hiện ra tất cả các pháp trong một sợi lông. một hạt bụi mà vô biên cái sát hải, tức là cái vô biên cái thế giới, mình nói vô biên cái biển thế giới. Ở đây nếu mà dịch nghĩa là biển thế giới, nhưng mà chữ sát hải này không có dịch, để trong kinh Hoa Nghiêm không có dịch, đây là khái niệm trong kinh Hoa Nghiêm. Tất cả các pháp đồng thời dũng hiện, tức là nó hiện ra một cách mạnh mẽ, nó rất là mạnh mẽ, như trong một tấm gương phản chiếu hiện ra muôn hình tượng, tức là tất cả hình tượng. Quý vị có hiểu mà, hay là nghe xong rồi mơ mơ màng màng không hiểu gì hết? Ở đây nói là gì, nó có đưa ra hai ví dụ. Một ví dụ nhất là giống như cái bình lưu ly á, lấy cái bình bằng, thôi bây giờ bình thủy tinh đi, quý vị lấy cái bình uống nước á, mà quý vị đựng bao nhiêu, vô số hạt cải trong đó, hạt cải nó nhỏ lắm, tức là trong một cái bình nhỏ như vậy nhưng mà quý vị có thể chứa được rất nhiều thứ. Đó là trong đại sớ nói. Còn ở ở đây ngày Hoàng Niệm Tổ giải thích á, tức là trên các môn trên á, đã làm cái sáng tỏ cái nghĩa là rộng hẹp nó có thể không có chướng ngại lẫn nhau, à, to ở nhỏ nó không có chướng ngại lẫn nhau, rồi một nhiều nó có thể dung chứa lẫn nhau, thì đó là trên những môn trên. Nhưng mà môn thứ sáu này á, thì kể chỉ ra sâu hơn nữa, tức là cái đó là nói đơn giản, còn bây giờ nói sâu nữa. Cho dù nhỏ bé như thế nào, trong cái sự nhỏ bé như thế nào, ví dụ như là một cái sợi lông thôi, hoặc là một cái hạt vi trần, vi trần đó là hạt bụi nhỏ mà hồi bữa chúng ta học đó, nên giống như bây giờ trong một cái nguyên tử, hay là trong một cái electron, hay trong một hạt neutron, neutron á, neutrino đó, mà nó có thể chứa bao nhiêu vô lượng vô biên vô số cái thế giới, không phải chứa thế giới không, cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm là chứa cả cái biển, cái biển đó là thế giới chủng, mà chứa chứa một cái biển đó là có vô lượng vô biên cái thế giới, giống như thế giới Hạ Tạng nè. Nên là nó nhỏ lắm. Thế giới Hạ Tạng chúng ta thật ra mà nói nhỏ lắm, trong kinh Hoa Nghiêm nhỏ lắm quý vị. Mà chúng ta thế giới Ta Bà cũng cũng nhỏ lắm. Còn chúng ta là ở trên trái đất nó còn 1 tỷ cái hệ ngân hà mới ra một cái thế giới Ta Bà. Mà thế giới Ta Bà chỉ là một cái thế giới trong vô lượng vô biên thế giới ở tầng thứ 13 của thế giới Hỏa Tạng, cái thế giới chủng Hỏa Tạng đây thôi. Mà cái thế giới đó nó gì, hay chủng Hỏa Tạng nó đứng trên một cái biển, mà cái biển nó có cái gì hình hoa sen vậy đó, mà trên cái biển đó nó có bao nhiêu hoa chứ không phải một cái hoa đó đâu đó, mà có bao nhiêu, mà trong đây nói cái một hạt bụi đó nó chứa bao nhiêu cái biển như vậy đó, quý vị hiểu không, hình dung được không? Tức là nói tóm lại, cái nhỏ ơi là nhỏ mà nó chứa được cái to ơi là to, không thể nào tưởng tượng được. Thì đây là cảnh giới mà gọi là của môn này, gọi là vi tế tương dung an lập môn. Có nghĩa là cái nhỏ ơi là nhỏ, vi tế là nhỏ ơi là nhỏ, nhưng mà nó có thể chứa được cái to ơi là to, mà cái chứa đó nó không làm cái kia tan nát, gọi là an lập. Chứ nó mình bỏ vô nhét cái to vô là nó tan nát hết. Đó. Giống như con rắn đó quý vị, nó ăn một con gì đó, nó nhỏ đúng không? Nó có thể ăn một cái con vật to, nó phình ra, nó ăn con vật to hơn nó, hoặc con trăng á, nuốt vô. Nhưng mà nuốt vô là con trăng, con vật kia nó tan nát. Nó đâu có thể hình dung. Còn cái hạt vi trần, cái hạt bụi này, hoặc là trên một sợi lông đó, mà chứa cả vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên cái biển thế giới, nhưng mà cái hạt vi trần đó, cái hạt bụi đó, hoặc sợi lông đó, nó không có bị tan. Cái thế giới kia nó cũng đứng ở trong đó an lập, tức là đứng ở trong đó một cách yên bình ở trong đó. Đó, thì cái cảnh giới đó mới là cảnh giới của sự sự vô ngại kinh Hoa Nghiêm chứ. Chứ còn cảnh giới mà mình bình thường thì đâu có ai. Cho nên vì sao như thế? Vì thật ra nó giả hết nó, mà nó có thiệt đâu. Nó có thiệt đâu, giống như trên màn ảnh TV nó chiếu hình ảnh, nó muốn chiếu to, chiếu nhỏ, chiếu cỡ nào cho được. Đó quý vị ha, bây giờ thích thì phóng to, bấm cái nút cái phóng to bự ra, thích thì thu nhỏ lại. Một cái điểm ảnh đây nó có thể chứa bao nhiêu vô lượng vô biên cảnh giới hiện ra hết trong đó rồi, có gì đâu. Đó, cho nên là không có gì khó hiểu hết, tại vì nó giả, nó không thiệt. Nếu nó có thiệt thì nó sẽ chướng ngại lẫn nhau, nó cái này cái kia nó pháp tan lẫn nhau. Đấy. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy nó có chướng ngại? Vì chúng ta mê, chúng ta mê cho nên chúng ta thấy có chướng ngại. Cái người giác ngộ cảnh giới của Bồ Tát Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới của Đại Bồ Tát, cảnh giới của Phật, không có cái mê. Chính là cái ngày thức rồi. Mình trong giấc ngủ á, mình có chướng ngại đó không quý vị? Trong giấc ngủ á, quý vị thấy không? Trong giấc ngủ á, quý vị thấy cảnh giới, cảnh mộng, mộng quá thời thấy. Quý vị thấy chạy ơi chạy, chạy ráng chạy lắm mà ra khỏi cái nơi đó mà sao nó dí hoài hả? À, rồi mà sao nó rượt mình dữ quá đúng không? Ví dụ thấy giấc mộng ác mộng chạy hoài mà chạy không thoát được à, thì đó là gì mê cho nên thấy vậy. Còn mà mình mà tỉnh thì giác ngộ sao thoát liền, có gì đâu, đâu có gì đó mình né được à, cho nên thoát bằng cái nào? Tỉnh giấc. Ví dụ như thiền trang á, lâu rồi thì ít, mà hồi xưa thỉnh thoảng thấy thấy nằm mơ thấy người ta rượt á, dí chạy đó, thiền trang kêu một hồi chạy, mới đầu cũng sợ cũng không có giác ngộ, chạy 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 một hồi cái nhớ sao mình phải chạy nhỉ, mình phải niệm Phật đi chứ sao chạy đó, đó bắt đầu người ta thấy thấy người ta cầm thấy nó cầm súng tới nó dí mình nó bắn, thì ngang kêu không sợ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng cài ra cái tàn thành mộng, thức giấc lại ô hóa là mình mà mộng mộng, nhưng mà một lát mới nhớ ra đó quý vị, không thì nhớ lúc mình chạy một hồi đổ mồ hôi sôi đầm đám mệt, mệt lắm rồi đó, đổ mồ hôi sôi đom đóm nổ ra rồi mới nhớ, đó là vẫn là giác ngộ quá chậm. Nếu mà vậy là đọa lạc nó tiêu rồi, cho nên công phu còn yếu. Còn nếu khi nào quý vị vô trong mộng quý vị nhớ được thì cảnh vậy đó, nếu mà ngày nào đó mình giác ngộ mình thấy thế gian này là giả là à, trong kinh Lăng Nghiêm nói gì, nhược nhân nhất tâm quy nguyên thập phương thế giới tận hành tiêu diễn, tức là gì, nếu mà người mà họ quay lại họ hiểu được, họ nhất tâm quay trở về nguồn thì tất cả mười phương thế giới nó tan biến hết không có. Hay là trong cảnh giới của đại sư Vĩnh Gia nói, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên, tức là gì, trong mộng thì rõ ràng là thấy rõ ràng là gì? Có sáu cõi, nhưng mà sao sau khi giác rồi thì nó thoải mái, ba cõi nó nhẹ nhàng, nó giống như không có vậy, có cũng như không, không cũng như có đấy, thì cho nên thì chúng sanh thì thấy có rồi, cảnh giới của ngài muốn nói có cũng được, nói không cũng được, ảo ảnh ta nói có cũng được mà ta nói không có cũng được, nó không thật, cho nên a la hán quý vị không như đi qua xuyên tường được không, giống như lúc kết tập kinh điển ngày ma ha ca diếp sau khi đóng hang động thất diệp rồi. À, ngài A Nan sau khi chứng được quả A La Hán bay vào đâu cần mở cửa đâu, A La Hán mà thấy thế giới nó không rồi, thấy vật chất là không rồi đó, có thể xuyên qua được. Còn mình thấy gì? Vật chất nó giả mà. Đâu mình đâu thấy đâu, mình thấy thật mà mình đâu có xuyên qua được, cho nên là đó là cái sự chướng ngại mà ra, cho nên mới mới cái mình phải hiểu tại sao cái nhỏ nó có thể chung chứa cái lớn, đây là cảnh giới giác ngộ, và giác ngộ tột bậc mới thấy được như vậy, đây là cảnh giới hơi nghi mà sự sự vô ngại mà. Như vậy chúng ta đến đoạn tiếp theo là Phổ Huyền Hạnh Nguyện Phẩm Văn, tức là trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện, trong đó có nói nhất trần trung hữu trần số sát, tức là gì, trong một cái hạt vi trần, trần là hạt vi trần thì có cái số lượng cõi nước, chữ sát này là sát độ, là tại vì chữ Hán Hán cổ một chữ là hai chữ, mà nhiều như cái số lượng vi trần mà đó, tức là hai chữ trần đây là vi trần hết đó. À, tức là gì, trong một cái hạt bụi thôi, thôi chúng ta nói đơn giản, trong một hạt bụi mà có số lượng cõi nước nhiều như hạt bụi vậy, à, nhiều như số hạt bụi, thế trên thế giới này có bao nhiêu hạt bụi nhưng mà nhiều vậy đó. Nhất nhất sát hữu nang tư Phật, tức là trong cái mỗi mỗi cõi nước đó đó lại có không thể nghĩ bàn, nang tư tức là nang bất khả tư nghị á, nang tư là không thể nghĩ được số Phật, tức là Phật cũng rất là nhiều, quý vị thấy không, trong một hạt vi trần mà có nhiều cõi nước như vậy, đây là bài kệ trong kinh Phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm, thì mà trong một cõi nước đó lại có nhiều Phật nữa, quý vị thấy hay không à, tức là đây là cảnh giới mới gọi là trùng trùng vô ngại à, trùng trùng tức là lớp lớp không có chướng ngại của kinh Hoa Nghiêm. Đằng sau tiếp tục trong đó có câu nữa, ư nhất mao đoan cực vi trung à, tức là ở trên một cái mao đoan, tức là mao đoan là đầu của sợi lông, cực vi trung tức là cực vi này là cực vi sắc à, hôm bữa chúng ta có học rồi đúng khái niệm không quý vị không, từ cái gì, từ cái lông của con lông của con gì? Con bò, đúng không? Từ cái sự hạt bụi trên sự lông con bò đó mà chia ra 7 phần thì gọi là bụi trên lông. Lông gì? Lông thỏ không, bụi lông bò, rồi rồi tới bụi lông dê. Lông dê rồi mới tới, đã chia 7 phần ra bụi lông thỏ, rồi chia 7 phần ra thành bụi gì? Là bụi nước. Chia 7 phần ra nữa là thành bụi gì? Bụi kim, trong kim loại. Rồi chia 7 phần ra mới tự gọi là thành vi trần. Đó, thì vi trần là tới tới đó. Còn sau đó chia 7 phần cái vi trần đó ra thành gì? Mới tới là cực vi sắc. Đó, tức là đây, cái này của chúng ta đấy. Còn cái cuối cùng nó gọi là cực vi sắc hay là cực vi chi vi đó. Thì cái này là chúng ta thấy được là đó. Ư nhất trần mao đo mao mao đoan cực vi trung, tức là trong cái một cái sợi lông, đầu sợi lông của một cái hạt bụi á, mà cực vi sắc á, thì sao? Xuất hiện tam thế trang nghiêm sát, tức là xuất hiện ra được cái gì? Cái cõi nước trang nghiêm ba đời. Đây là còn cao hơn nữa. Ở đây chúng ta nói một cõi nước xuất hiện ra rồi mà còn ba đời nữa, tam thế, tức là ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, cho nên cảnh giới Hoa Nghiêm không thể nghi bàn. Ở đây á, thì đã nói thêm rộng ra chút nữa, tức là xuất hiện cả, đã xuất hiện rồi, xuất hiện ra là cõi cõi nước rồi mà còn ba đời nữa, sao trong một cái hạt bụi nhỏ như vậy mà có thể xuất hiện ra cõi nước mà còn có ba đời nữa đó. Cho nên là dung thông cả không gian lẫn thời gian nữa. Chánh hiển thự nghĩa chính là hiển bày cái nghĩa này đó. Thì ở đây thì Trang xin dịch nghĩa như này: trong phẩm vô hiền hạnh nguyện ghi, trong một vi trần có vi trần số cõi nước, mỗi một cõi nước có số khó nghĩ bàn vị Phật. Đó là dịch dịch ý. Còn dịch nghĩa, dịch kệ, đây là đoạn kệ: trong một trần có số, trần số cõi, mỗi một cõi có khó nghĩ Phật. Dịch như vậy nó khó hiểu ha. À, dịch kệ: trong một đầu lông cực vi sắc xuất hiện ba đời cõi trang nghiêm. Đó là thiên chân dịch kệ đó. Tức là xuất hiện được đó chính là hiển thị nghĩa này. Cảnh giới này hay quá đúng không? Sao trong một cái hạt bụi mà cả xuất hiện bao nhiêu cõi Phật trong đó, rồi còn có ba đời nữa, hiện tại trang nghiêm đầy đủ hết trong đó, thì đó mới, mới cảnh giới Hoa Nghiêm chứ đâu có đơn giản. Đây là cảnh giới phẩm phổ hiền hạnh nguyện đó, cho nên giảng được thông một phẩm phổ hiền hạnh nguyện thôi là cũng thông hết. Nhưng mà thật sự mà nói, quý vị chưa học mấy phẩm trước á, quý vị vô phẩm phổ hiền hạnh nguyện quý vị không có hiểu nổi đó. Thì chữ cực vi đó là cực có ba tên ha: cực vi sắc, rồi là cực cực vi chi vi. À, còn có nghĩa là khác nữa là lân hư trần, ba ba tên nha. Cái nhớ kinh kinh Hoa Nghiêm đó, là ba tên: cực vi chi vi, cực vi sắc, và lân hư trần. Lân hư trần là hàng xóm hư không, tức là nó tới chia ra nữa, nó biến thành hư không, nó không có nữa. Còn gọi cực vi sắc tức là trước đó nó còn cái sắc tụ cực vi. Thì văn nãy nói thiếu á, lần trước có sắc tụ cực vi rồi mới cực vi sắc. Thì có nghĩa là cái đây là cái nhỏ nhất rồi đấy, nó nhỏ đến mức cái cực vi, tức là nhỏ nhất của cái hình sắc đó. Còn gọi là cực vi chi vi ấy, là ý nó là nhỏ trong nhỏ. Cái chữ cực vi chi vi dịch nghĩa là nhỏ trong nhỏ, thì chúng ta hiểu mà cái hạt bụi nhỏ nhất cỡ đó rồi mà bây giờ là chứa nguyên cả cái thế giới, mà cái thế giới đó có đầy đủ ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Vậy mới hay chứ, vậy mới là cảnh giới Hoa Nghiêm. Rồi bây giờ đó là kinh Hoa Nghiêm, bây giờ kinh này thì sao? Kinh Vô Lượng Thọ thì ở đâu cũng có cái điều này, chỗ nào có cái môn thứ sáu này? Thì trong đây ngài Hoàng Nghiêm Tổ dẫn ra chúng ta, chứ chúng ta cũng không hiểu, không biết chỗ nào mà dẫn: kim bổn kinh công lý đức phẩm vị pháp tạng tỳ kheo ư nhân địa trung. Đó là gì? Ở trong cái phẩm phẩm gì? Phẩm tích công lý đức. Phẩm này là phẩm mấy? Phẩm thứ 8 đúng không quý vị? Phẩm thứ 8 của kinh này, bốn kinh đó là kinh này. Bốn kinh này, đây, cái chữ kim là đây, bốn kinh này đây, nói về chữ vị này là nói về ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Pháp Tạng đó, ở trong nhân địa, trong cái địa vị tu nhân gọi là nhân địa, thì ngài có đoạn nói về cảnh giới này, cảnh giới của môn thứ sáu này, thân khẩu thường xúc vô lượng diệu hương, tức là thân cũng mà miệng của ngài á thường xuyên á phát ra vô lượng cái hương thơm vi diệu, do như chiên đàn ưu bát la hoa, do là giống như giống như do như là giống như, giống như là cái mùi hương chiên đàn, hương chiên đàn thơm lắm, rồi hương của hoa ưu bát la, ưu bát la là có nghĩa là hoa sen xanh, hoa sen xanh nha, dịch nghĩa là hoa sen xanh, hoa sen xanh thơm lắm. Kỳ hương phổ huân vô lượng thế giới, cái hương đó phổ huân tức là cái sông khắp, sông khắp vô lượng thế giới, là một hồi chấm chấm chấm, thủ trung thường xuất vô lượng vô tận chi bảo, tức là đoạn này chúng ta đã lượt qua ngày Hằng Niệm Tổ, không có kể dài, ngày lấy cái khúc khúc giữa thôi, khúc lúc đầu cuối thôi, còn ở trong kỳ sở sanh xứ đoạn đó bỏ qua nha, nói nó lượt thôi. Thủ trung thường xuất vô lượng vô tận diệu bảo, tức là trong tay của ngài á, ngài thì thường á xuất sanh ra, tức là cái nhiều cái gì, cái vô tận, tức là không có thể nào kể hết cái báu vật á, báu vật trang nghiêm chi cụ, tức là cái những cái dụng cụ rất là tốt đẹp. Đó, giống như ngài muốn làm gì, muốn có cái gì nó cũng có cái đó hết trên tay. Ở đây ý nói lên là trên sự là vậy, nói trên sự là vậy, còn nói trên lý có nghĩa là ngài xuất hiện ở đâu, ngài cũng có thể làm ra rất nhiều báu vật, ra rất nhiều tài sản quý hiếm rất là tốt đẹp. Đó, giống như xây dựng công trình hay làm gì đó, những dụng cụ gì đó tốt đẹp. Nhất thiết sở tu sở nhu tối thượng chi vật, tức là tất cả những cái vật mà nó tối thượng, tức là nó đặc biệt á, đặc biệt nhất á, mà theo những cái nhu cầu, sở nhu tức là nhu cầu, tức là muốn cái gì nó ra được cái đó. Ở đây là phẩm thứ 8, tích công thị đức, sau này chúng ta học lại nha, đây thì đang nói nó lược thôi. Lợi lạc hữu tình đó, để cho lợi lạc cho hữu tình, chứ không phải là ngài dùng cho ngài, lạc cho những người chúng sanh, chứ không phải là làm cho ngài. Đấy, đây là nói trong phẩm thứ 8 Pháp Tạng Nhân Địa. Đâu thiền chân nó nhầm nha, đó là nói về Pháp Tạng Tỳ Kheo trong, ở trong Nhân Địa. Phẩm thứ 8 là gọi là tích công đại đức. Rồi, như vậy ở đây thiền chân xin đọc lại phần dịch nghĩa. Trong phẩm tích công đại đức của kinh này nói, Tỳ Kheo Pháp Tạng ở trong Nhân Địa, thân miệng thường phát ra vô lượng diệu hương, giống như hương chiên đàn, hương của hoa sen xanh, mình thêm chữ hương vô cho rõ, hương thơm ấy xông khắp vô lượng thế giới, trong tay thường sinh ra vô lượng báu vật, dụng cụ trang nghiêm, tất cả vật theo nhu cầu tối thượng, tất cả vật, dịch như vậy là sai rồi, tất cả vật tối thượng theo như nhu cầu, theo nhu cầu đó mới đúng, để lợi lạc hữu tình. Rồi, như vậy đó là đoạn này mình thấy có liên quan gì tới trên này không quý vị? Đó, cái vi tế tương dung an lập môn nè. Ủa sao nói vậy vậy? Ngài Hằng Tổ không phân tích. Rồi mình không biết. Ủa, ta thấy đâu liên quan gì đâu. Đúng không quý vị? Như vậy là nếu quý vị không nên liên quan gì là quý vị không hiểu. Không hiểu đoạn trên nói gì. Mình không hiểu cái môn này. Còn nếu mà ai nghe đoạn đó, đây trong Kinh Vương Thọ phẩm thứ 8 có quyền môn thứ 6. Là vi tế tương dung an lập môn, vậy chỗ nào đâu không thấy, không có nói gì trơn mà ông rồi đâu xong nói đâu có thấy vi tế ở tương dung an lập môn ở chỗ nào đâu, mà trong khi ngài Hằng Tổ Niệm Tổ dẫn ra luôn cho mình rồi mình cũng thấy luôn đó. Thì ở đây á chúng ta dễ dàng thấy được thôi. Thật ra quý vị thấy là trong tay của thân miệng của ngài á, ở đây nè, đầu tiên thân miệng thì cái vật thân miệng này gì nhỏ chứ đâu lớn đâu, mà có thể phát sanh ra vô lượng diệu hương. Đó là một cái nhỏ bé như vậy mà phát sinh ra rất nhiều hương giống như hương thơm, hương chiên đàn, hương thơm hoa sen, rồi hương thơm nó xông khắp vô lượng thế giới. Như vậy không phải cái nhỏ nó chứa được to đó sao? Thân của ngài nhỏ miệng của ngài nhỏ nhưng mà chứa được cái hương lớn, rất vô lượng vô hương. Rồi một ví dụ, ví dụ sau nữa, cái tay ngài nhỏ à, cái tay ngài nhỏ mà sao sinh ra vô lượng báu vật, rồi bao nhiêu dụng cụ trang nghiêm, rồi tất cả những cái vật tốt đẹp nhất, tối thượng, tức là tốt đẹp nhất theo đúng nhu cầu để lợi lạc cho chúng sanh, thì có phải cái tay ngài nhỏ mà có thể chứa đựng được vô lượng vô biên cái đồ vật cái gì đủ thứ hết, không phải là vi tế tương dung an lập môn đó sao? Quý vị hiểu chưa? Đó, vậy chứ không không nói mình không hiểu, không phân tích không hiểu, cho nên đọc chú giải rồi cũng không hiểu luôn, dẫn ra đó là cũng không hiểu luôn đó. Vậy sao cho nên kinh điển á, gọi là đúng 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 trong kinh Hoa Nghiêm nói đó, là gì? Thí như ám trung bảo ha, vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thiết, tùy trí mặc năng giải. Có nghĩa là gì? Giống như là viên ngọc quý ở trong đêm dài, không đèn soi thấu có ai hay. Cũng vậy, Phật pháp không người giảng, không người nói đó, thông minh cũng khó hiểu được lý này, không hiểu được nghĩa đâu. Nên là phải có cái trí thức không được, mà phải có cái gì, cái huệ, huệ giải thoát, huệ của Phật pháp. Cho nên nếu người sơ cơ đọc vô mà hiểu được thì có người đó có huệ nhiều đời nhiều kiếp, tại vì quý vị tu được nó không mất. Chúng ta bữa trước đã nói là tu về huệ giải thoát không mất, nó chỉ có thì mình chưa ra khỏi sanh tử thì nó chìm đi thôi, chìm đi rồi khi mà gặp duyên nó nổi lên. Cho nên có những người thân mình là phàm phu nhưng mà thông được kinh điển rất là đáng nể. Thật ra mình nói thật, những người đó tu khá khá rồi, chắc cái địa vị giải thoát cũng gần tới rồi, tại vì nó tích lũy gần đủ rồi đó, mình tự an ủi mình. Rồi bây giờ vô tiếp tục đây, bây giờ ngài Hòa Niệm Tổ sợ chúng ta không hiểu, dẫn thêm ví dụ nữa ở phẩm khác. Phẩm tiếp theo là hữu bảo liên Phật quang phẩm, tức là phẩm bảo liên Phật quang. Phẩm bảo liên Phật quang tức là ánh sáng của Phật và hoa sen. Phẩm nào vậy quý vị? Phẩm số mấy vậy? Phẩm thứ 21 của kinh Vô Lượng Thọ. Hữu bảo liên Phật quang phẩm viết, trong phẩm đó có cảnh giới này, cảnh huyền môn này. Nhất nhất hoa trung xuất tam thập lục bá thiên ức quang, tức là nhất nhất là mỗi 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 một á, một hoa trung đó là trong mỗi một hoa, hoa này là hoa sen á, ở Tây Phương Cực Lạc á, đang tả về hoa sen Tây Phương Cực Lạc. Xuất tam thập lục bá thiên ức quang, tức là phát ra, sinh ra, để phát ra 3600.000 ức ánh sáng, tức là rất nhiều ánh sáng. Đấy con số 3600.000 ức ánh sáng. Nhất nhất quang trung, tức là trong mỗi cái ánh sáng đó, xuất tam thập lục bá thiên ức Phật, và lại phát ra, là hiện ra, chỉ xuất này phải nói là hiện ra chứ không phải phát ra. Hiện ra là bao nhiêu? 3600.000 ức Phật, tức là số lượng rất là nhiều, số lượng lớn, mình nói thôi lấy cái số lượng rất lớn. Đó, đó là mô tả rồi. Rồi bây giờ thì đoạn này thì ngài Hòa Niệm Tổ có giải thích cho chúng ta, chứ không phải chúng ta không hiểu, thì chỉ có ngài Hòa Niệm Tổ có giải thích. Phù nhất quang giả, chữ phù này á, còn có âm khác là phu, phu là chồng á, nhưng mà đọc là phù, phù là phát ngữ từ cho nên không có ý nghĩa, không không mình không dịch. Một cái ánh sáng đó, nhất quang giả tức một ánh sáng đó, nãy liên quang trung tam thập lục bá thiên ức phân chi nhất. Cái này à, một cái ánh sáng đó là một phần của 3600.000 ức cái ánh, trong cái ánh sáng của hoa sen. Quý vị hiểu mà, tức là nói đơn giản thế này, một ánh sáng tức là gì? Bây giờ một hoa sen á thì chiếu ra bao nhiêu? 3600.000 ức ánh sáng, cái số lượng ánh sáng như vậy đó, nhiều lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy một ánh sáng thì có một phần nhỏ trong cái ánh sáng của hoa sen thôi đó. Thị biểu chí cực vi tế giả, đó là biểu thị đến mức mà cái nhỏ nhất, nhỏ nhỏ nhất chữ cực này là nhỏ nhất vậy. Đó, tức là chữ giả này mang ý nghĩa giải thích nha, à, mà có thể dịch là vậy cũng được. Đó là gì, ý là nói là cái một ánh sáng trong 36.000 ức ánh sáng đó, thật ra đó là nó biểu thị là nhỏ nhất rồi. Nhi nhất quang trung, nhưng mà ở trong cái một cái ánh sáng đó, hàm nhiếp tam thập lục bá thiên ức Phật, lại có hàm chứa được á, hàm nhiếp tức là mình hàm chứa được tới 36.000 ức Phật. Biểu tức là biểu thị cực vi tế trung, tức là trong cái sự nhỏ bé nhất á, hàm dung nhất thiết chư pháp giả, tức là lại hàm chứa hiện ra. À, mình có thể nói hiển thôi, hàm chứa đi cho dễ, tất cả các pháp này. À, còn chữ giả này không có dịch là vậy, nhưng mà giả này mang ý nghĩa giải thích, trong ai học Hán cổ biết. Thì nếu quý vị không hiểu thì đang đọc phần dịch nghĩa ở đây. Thêm nữa, trong phẩm Bảo Liên Phật Quang ghi, trong mỗi một hoa, hoa này hoa sen á, phát ra 36.000 ức ánh sáng, trong mỗi một ánh sáng phát ra 36.000 ức Phật. Một ánh sáng đó là một phần 36.000 ức trong ánh sáng của hoa sen. Đây là biểu thị đến cực kỳ nhỏ bé, à, tức là nhỏ bé nhất á, mình nói cực kỳ nhỏ bé đi, mà lại trong một ánh sáng hàm nhiếp 36.000 ức Phật, là biểu thị trong cực kỳ nhỏ bé hàm chứa tất cả pháp. Đó, quý vị hiểu mà. Tóm lại đoạn đấy là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, để nói cảnh giới Hơi Nghiêm có trong kinh Vô Lượng Thọ, cho nên kinh Vô Lượng Thọ mới xưng là Trung Bản Hoa Nghiêm. Hiện ở đâu? Ở trong phẩm 21, khi mà ánh sáng của hoa sen á thì thế nào, hoa sen ở trên trên Tây Phương Lạc nhiều lắm, nó khắp thế giới luôn á, nhưng mà mỗi cái hoa sen nó phát ra ánh sáng thì phát ra bao nhiêu, 36.000 ức ánh sáng, nhưng mà trong một ánh sáng đó lại gì, hiện ra là 36.000 ức Phật. Đó, những cái số vô lượng nhân nhau á, là ai học toán học hoặc là quy tắc nhân á, cái này nhân cái kia, hoa sen thì vô lượng rồi, vô lượng hoa sen rồi, mỗi hoa sen thì có 36.000, đó có một con số m nữa đi, đầu tiên là m n v đi, ba con số đó nhân nhau thì nhân ra thành ra những cái số vô lượng. Nhưng mà mục tiêu này nó nói là gì, trong cái nhỏ đó, nhỏ là gì, một ánh sáng nhỏ chút xíu vậy thôi mà hiện ra gì, 36.000 ức Phật, mà mỗi vị Phật là gì, là bao nhiêu cõi nước, hóa độ bao nhiêu cõi nước. Vậy thì chứng tỏ là gì, một cái ánh sáng nhỏ mà nó dung chứa vô lượng vô biên thế giới, cho nên là gì, dù rất là nhỏ bé như một ánh sáng chút xíu vậy thôi, nhưng có thể gì, có thể an lập, tức là nó có thể chứa và yên ổn được cả bao nhiêu vô lượng thế giới một cách tốt đẹp. Cho nên mới gọi là cái môn thứ sáu, quyền môn thứ sáu gọi là gì, vi tế tương dung an lập môn, mà cái sự nhỏ bé mà nó có thể dung chứa được bất tất cả các pháp, tất cả mọi thứ, mà nó không có làm tan vỡ cái nhỏ bé đó, nó cũng không có tan vỡ các pháp lớn đó, cho nên là mới gọi là an lập. Rồi quý vị hiểu chưa? À, ai mà nghe được Hoa Nghiêm thập quyền môn này nghe đã lắm, mà ai không nghe được cái ôi khó quá thầy ơi, thầy nói gì đâu không hiểu gì hết. À, thì không hiểu thì sao, học Hoa Nghiêm để làm gì, học Hoa Nghiêm để mình mở lượng tâm, mở rộng tâm lượng. Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa nói học kinh Hoa Nghiêm tuy rằng chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta thấy tưởng tượng được cảnh nó lớn, cảnh nó lớn thì mở lượng tâm lượng lớn, tâm lượng lớn thì sao, lượng lớn thì phước lớn, lượng lớn thì dung chứa được nghiệp lực, có thể chịu trận đến nghiệp lực. Ở trong kinh Tăng Chi, kinh Tăng Chi hoặc kinh A Hàm có một đoạn nói về phẩm hạt muối. À, quý vị biết hạt muối không ạ? À? Hạt muối thì bỏ vào nước thì sao, như chúng ta anh em đó, chúng ta bỏ vô nước vô cái ly thì sao, có mà bỏ muối vô chỗ ly đó, à, thì sao, một nắm muối thì dục vô cái ly uống nổi không, mặn quá không uống nổi, bỏ vô nồi canh nó nhỏ nhỏ thì cũng mặn quá ăn không nổi đó. Thì Phật cũng nói vậy đó, hạt muối giống như là nghiệp lực của chúng ta, nếu như tâm chúng ta nhỏ đó thì sao, hoặc là cái công phu chúng ta tệ quá định lực ta tệ quá thì đâu là bỏ vô một hạt muối nhỏ thôi, nó mặn quá ta chịu không nổi, ăn nó đắng chát, nó mặn quá chịu không nổi. Nhưng nếu như chúng ta tu có công phu, tâm lượng ta lớn, thì bây giờ hạt muối bỏ vô giống như bỏ vô một cái nồi lớn thì nó cũng đỡ đỡ, nó giảm bớt, nó nhạt bớt đúng không, đổ thêm nước vô là rồi. Nhưng nếu như bỏ ra một cái hồ nước, nếu mà con nắm muối đó bỏ hồ nước thì nó rất là nhạt, cái hồ nước đó nó không còn mặn mấy mấy, nó nhẹ nhẹ. Và nếu như chúng ta bỏ vào một cái gì, Đức Phật nói nếu như chúng ta bỏ vào sông thì sao, thì cái sông đó nó không ảnh hưởng gì bao nhiêu. Nhưng nếu cuối cùng bỏ hạt nước ra biển thì sao, không ảnh hưởng đến nước biển. Tuyệt không, hay không, Phật lấy ví dụ vậy. Cho nên mình học á, tâm lượng mình lớn thì mình dung chứa được tất cả, mình lớn thì nghiệp lực nó không có thể di chuyển mày được. Cho nên là nguyên lực thắng được nghiệp lực, định lực thắng được nghiệp nghiệp lực là vậy đó. Cho nên tu hành á, cái đoạn này mình học cũng có lợi ích chứ, học để thấy gì, thế giới vô lượng vô biên, và học để gì, thấy tâm lượng mình lớn lên, mình muốn độ sanh vô lượng đó. Cho nên là không có uổng đâu. Cho nên cái đó quý vị thấy đem kinh Tăng Chi phẩm hạt muối ra, hoặc là kinh A Hàm lấy đoạn đó Phật hạt muối ra nói, nó cũng hay lắm. Nhưng mà không hay nếu như kết hợp với thêm kinh Hoa Nghiêm mới hay, mới viên mãn đó. Cho nên nhất tất nhất thiết, tức là một, tức là tất cả là một. Khi mình học mình thông thông rồi thì mình nhìn vô kinh nào cũng hay, kinh A Hàm cũng hay, kinh Tiểu Thừa bên Nam Truyền cũng hay. Còn người bên Nam Truyền do họ không học kinh Hoa Nghiêm, họ không có đủ trí huệ, họ nghe kinh Hoa Nghiêm không hiểu, họ còn phỉ báng nữa, thật là đáng thương đúng không quý vị, đáng thương. Hay như vậy mà không không học đó, còn nhiều người đâu cái căn tánh đó học được, nhiều đời nhiều kiếp căn tánh Tiểu Thừa nên là học vô không hiểu nổi, hoặc là mình chưa có căn tánh kinh Hoa Nghiêm cho nên học qua không hiểu. À, không hiểu thì cũng ráng học nha. Chúng ta sang môn thứ sáu nha, à, môn thứ bảy nha, học luôn cho hết. Rồi chúng ta còn tới bốn môn nữa nên phải học. Hôm nay ráng học hết môn thứ bảy, hôm bữa sau mình học ba môn 8, 9, 10. Nhưng mà môn thứ bảy này hình như dài lắm, không biết học hết không. À, môn này là môn khó vừa dài nữa. Thôi cứ học nha quý vị, thì ráng học. Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn. Đây là môn gọi là môn cao cao của phần đầu. Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn, tức là cái môn này là Nhân Đà La à, quý à. Nhân Đà La tức là tên khác đó là trời để thích đã, võng là lưới đó. Cái môn này nói về pháp giới, cái chữ pháp giới nữa là thế giới, pháp giới là chứ không phải nói thế giới nha, thế giới là đơn giản rồi. Thì cái môn này tức là nói về cái sự pháp giới của chúng ta như thế nào đó. Bây giờ người ta nói vũ trụ nhưng mà nói vũ trụ cũng chưa đủ, vũ trụ chỉ là một cái phần của pháp giới mà thôi, vì chúng ta chỉ sống cõi người, chúng ta thấy không gian ba chiều. Pháp giới là có vô lượng chiều à, pháp giới trên là Phật, dưới là một trên là thường tịch quang á, là Phật viên mãn. Sau đó hạ xuống là Phật trong 10 pháp giới, rồi Bồ Tát, rồi Thanh Văn, rồi Duyên Giác, rồi tới trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó gọi là gom hết tất cả lại, vừa tất cả cõi người, à, cõi trời, tất cả cảnh giới đó thì gọi là pháp giới, vô lượng pháp giới đó. Thì cái nguyên lý nó như thế nào, nguyên lý của kinh Hoa Nghiêm để quý vị hiểu được 10 pháp giới, quý vị cần hiểu được cái môn này, hiểu được môn này đó là Nhân Đà La Võng. Mà Nhân Đà La tức là tên khác của vua trời Đế Thích, vua trời Đạo Lợi. Võng là cái lưới ở trên trời, Đế Thích đó có cái lưới như thế. Cho nên mượn cái trời vua, cái lưới của trời Đế Thích đó, để diễn tả trong cái pháp giới nó như hình thành như thế nào, nó dạng như thế nào, thì môn này có đặt tên như thế. À, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó là tên. Bây giờ chúng ta sẽ vào. Dĩ thượng vi tế tương dung môn, tức là cái môn vi tế tương dung ở trên, môn 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 thứ sáu ở đây đó. Minh trùng chi tứ tương nhập tương tất, chữ minh là làm sáng tỏ, nhất trùng ở chỗ này đọc trọng hay trùng, thì ở đây trọng là tính từ, còn ở đây trùng đó, nó khác, trùng không phải là tính từ, trùng là phó từ, tức là chồng chất là nhiều lần, hay là một cái nghĩa nữa là danh từ. Ở đây do chữ chi cho nên phải đọc nghĩa danh từ, nghĩa danh từ có nghĩa là tầng lớp, À, cho nên nó phải đọc là trung, không có đọc là trọng. Thì ở đây nghĩa là gì? Này, môn thứ 6 ở trên đó đã làm sáng tỏ được cái một cái tầng của tương túc, tương nhập, tương tức, tức là nó nhập vào lẫn nhau. Nó chính là lẫn nhau. Tức là môn thứ 6 đã gom bao nhiêu môn trước rồi. Quý vị không hiểu được cái môn thứ 7 này do quý vị không hiểu mấy môn trước. Môn thứ thứ 7 này nó chứa cả cái môn thứ 6. Quý vị hiểu được cái môn thứ 6 và các môn trước rồi á. À, thì quý vị hiểu là các môn trước là gì? Cái này chính là cái kia. Đó gọi là tương tức. À, tương nhập là gì? Tương nhập là như môn thứ 6 đó. Cái nhỏ nó có thể dung chứa cái lớn. Cái lớn nó có thể dung chứa cái nhỏ. Đó là đã là một sáng tỏ nó được một tầng thôi. Đó, đó là môn thứ 6. Còn bây giờ môn thứ 7 siêu hơn nữa. Không phải một tầng mà nhiều tầng. Nhi vị minh trùng trùng vô tận tương nhập tương tức chi nghĩa. Tức là nhi là mà vị là chưa, chưa có làm sáng tỏ cái nghĩa của tầng tầng lớp lớp trùng trùng á, tức là lớp lớp không có tận, vô tận tức là không có cùng tận, mà của tương nhập tương tức tức là nó nhập vào lẫn nhau, nó chính là lẫn nhau. À, quý vị thấy không? Tức là cái trên nói có một tầng thôi, ở đây nói thêm nhiều tầng nữa. Thì môn thứ 7 này sẽ nói điều điều đó. Cho nên môn trên mình không hiểu, môn này khó hiểu luôn. Như vậy đó. Rồi bây giờ Thiền Căn tạm dịch đoạn này nha. Môn thứ 7 Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn. Môn vi tế tương dung ở trên làm sáng tỏ một tầng của sự tương nhập tương tức. Tức là một tầng của sự nhập vào lẫn nhau, chính là lẫn nhau. Đó, chúng ta phải hiểu là nó nhập vào lẫn nhau, nó chứa nhau được á. Rồi nó cũng chính là lẫn nhau được. Đó giống như sóng là nước, nước là sóng ở môn trên là chúng ta hiểu rồi. Đó, cái này chính là cái kia chính là này. Mà chưa làm sáng tỏ nghĩa của trùng trùng vô tận, tức là tầng tầng lớp lớp vô tận. Đó, của tương nhập tương tức, tức là nhập vào chính là lẫn nhau. Để quý vị có thể để hiểu hơn á, quý vị bỏ cái phần ngoài đi, quý vị đọc cái phần ở trong chữ chữ ngoặc thôi. Mà chưa làm sáng tỏ nghĩa của tầng tầng lớp lớp vô tận, của nhập vào lẫn nhau, chính là lẫn nhau. Đó, thì cái môn này nó sâu hơn. Cái kia nói một tầng thôi, cái này chứa cái kia thôi, chưa hết đâu, nó một tầng thôi. Cái này chính là cái kia, cũng có mới một tầng thôi, môn này cao hơn nữa, cao siêu hơn. Vậy mình mới học hết được các môn này, quý vị mới vô được quyền môn chứ. À. Rồi tiếp tục. Cố giả nhân đà la võng ví dụ. À, cố là cho nên. Cho nên cái chữ giả này á cũng là giả trong cái chữ cái tính từ. Nhưng mà giả này phải là động từ. Giả là mượn. Chứ không phải giả của giả tạm. Cũng giả là giả tạm là cũng giả này đó. Giả không phải thật đó. Nhưng mà đây là mượn, động từ mượn. Tại vì sau đây mình cái nghĩa là mượn, mượn cái Nhân Đà La Võng làm thí dụ, à, ví dụ tức là thí làm cái tỷ dụ, à, là cái thí dụ để mà so sánh á. À, mượn cái lưới của trời đó để thích á, để làm so sánh cho dễ hiểu. Dĩ minh thử nghĩa để mà làm sáng tỏ cái nghĩa này. Đó, thì bây giờ mình chỉ lấy lưới trời để thích ra mà so để mà làm tỷ dụ để mà so sánh. Nhân Đà La Võng giả, tức là lưới của trời, lưới của Nhân Đà La là gì? Đó. Là Nhân Đà La lưới, lưới này là gì? Đế Thích Thiên Cung sở quyền chi châu võng. À, có nghĩa là gì? Ở cái lưới đế châu, lưới châu á, lưới mà có hạt châu á treo lên đó. Được treo ở trên thiên cung, cung trời của vua Đế Thích. Vua tầng trời đạo lợi đó. Võng hữu thiên châu, tức là cái lưới đó có ngàn cái hạt châu. Hổ tương ánh chiếu, tức là chiếu phản chiếu lẫn nhau. Đó, thì cái ví dụ này thì Thiền Trang hay nói nhiều. Chúng ta cũng hay đảnh lễ đó, lúc đảnh lễ Tam Bảo á, ở Việt Nam á, thường các chùa nào mà theo Bắc truyền cũng đều đảnh lễ là gì, à, có bài tán cái gì, à, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, đúng không? Đó, ngã thử đạo tràng tức là đạo tràng con đây, đạo tràng chúng con đây, giống như là như lưới trời để châu, như lưới trời để châu là lưới trời trên trời Đạo Lợi, tức là trên trời Đạo Lợi thiên cung vua trời Đạo Lợi có một cái lưới, lưới giăng khắp vậy đó để cho khỏi chim nó bay vô đó nó khỏi đậu đó mà. Nhưng mà trên lưới đó trang trí treo tới 1.000 cái hạt châu, hạt châu đó là những cái hạt là nó sáng 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 chói nè. Thật ra bây giờ chúng ta không cần lên trời Đạo Lợi đâu, chúng ta thấy bây giờ quý vị về nhà có thể làm được. Quý vị lấy cái lưới giăng nữa không, rồi quý vị lấy mấy cái hạt châu, hạt châu là có mấy cái hạt mà giống như pha lê rồi nó có, giống như cái gương á sáng á, nó chiếu chiếu gì đó. Quý vị gắn gắn đủ 1.000 cái hạt đó thì quý vị giống như vua trời để thích vậy đó. Đó đó gọi là lưới trời để châu. Thì mỗi cái hạt châu đó nó phản chiếu lẫn nhau, tức là mỗi cái hạt đó giống như cái tấm gương này, nó cái này nó chiếu cái kia chiếu cái này đó, quý vị hiểu mà. Đó đang diễn tả là như vậy thôi. Cái ví dụ này tuy là môn này hơi khó nhưng mà ví dụ thì dễ hiểu đó. Thì quý vị thấy diễn tả tiếp như thế nào. Nhất nhất châu trung, tức là trong mỗi cái hạt châu đó các thiện nhất thiết châu ảnh à, thì cái các là mỗi 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 thì đều hiện ra ảnh của tất cả các hạt châu à, quý vị hiểu mà. Thì trong một hạt châu thì cái hạt châu giống như cái tấm gương đó, nó soi thấy mình nhìn trong một hạt châu đó mình thấy có tất cả các hình ảnh của các hạt châu kia đó. Thì đây có 1.000 hạt châu thì như vậy mình nhìn vô cái hạt châu thứ nhất mình sẽ thấy là gì, nó có 999 hạt châu ở trong cái hạt châu đó đã, nó chiếu ảnh của 999 hạt châu đó, quý vị hiểu không. Rồi tiếp tục nha. Thử thị đệ nhất trùng chi các cát ảnh hiện à, thử là đây đây là cái lớp thứ nhất à, cái lớp thứ nhất gì của mỗi mỗi ảnh hiện, tức là đây là trong cái lớp thứ nhất của mỗi mỗi ảnh nó hiện ra à, thì cái đây dễ hiểu đúng không, cái này dễ hiểu rồi mình thấy rõ ràng mà mỗi mỗi nó hiện ra. Nhưng mà chưa hết như vậy, nếu vậy thì nó mới có cái trên à, cái đó là môn thứ sáu à, môn thứ sáu à chứ không phải môn thứ bảy. Môn thứ bảy không phải như thế, môn thứ bảy cao hơn quyền môn thứ sáu như vậy đó. Nhi nhất châu trung sở hiện chi nhất thiết châu ảnh à, có nghĩa là gì à, ở đây người nói gì mà à, tất cả các cái hạt cái ảnh của các hạt châu á lại được hiện ra ở trong một hạt châu. À, tức là cái ảnh của trong một hạt châu nó hiện ra trong một hạt châu đó thì sao? Phục thiện ư kỳ dư cửu bá cửu thập cửu châu chi trung thị đệ nhị trung chi ảnh hiện à, có nghĩa là gì à, ở đây nói là nhưng mà cái ảnh á à, tất cả các hạt châu á được hiện ở trong một hạt châu á, cái ảnh của tất cả hạt châu được hiện trong một châu, hạt châu lại hiện ra cái gì ở trong đó, nó hiện ra là cái ảnh của người ta hiện ra 999 hạt châu kia à, thì đó là cái tầng cái ảnh hiện cái tầng thứ hai, tầng ảnh hiện tầng của tầng thứ hai đó, cái tầng thứ hai của ảnh hiện, quý vị hiểu không ạ. Nhưng mà hiểu thì Trang nói hết rồi, thì Trang nói lại rồi, bằng ngôn ngữ thì Trang là quý vị hiểu ngay. Như thị thiên châu trùng trùng ánh chiếu ánh hiện à, à trùng trùng à, tức là như thị thiên châu là trùng trùng ánh hiện, tức là gì những cái à, hạt châu như vậy đó, ngàn hạt châu như vậy đó mà nó lớp lớp nó hiện ra, nó chiếu hiện nha à, cái chữ ánh này có nghĩa là gì, chữ ánh có nghĩa là nó soi nó rọi đó, nên nếu mà nó phản chiếu á. Đây, nó chiếu chiếu như vậy ở đây mỗi cái hạt châu như vậy đó thì nó phản chiếu nó hiện ra như vậy, nó đơn giản rồi. Vô hữu cùng tận, nó không có cùng tận đó, không có cùng tận. Dĩ dụ chư pháp chi tướng tư chi tương tất tương nhập, để mà tỷ dụ cho cái sự tương tất tương nhập của tất cả các pháp, tức là các pháp này nó nhập vô lẫn nhau, nó chính là lẫn nhau của các pháp trùng trùng vô tận à, lớp lớp hay tầng tầng ở lớp không có cùng tận à, vô tận là không có cùng tận. Thiên Anh sẽ đọc là phần dịch nghĩa là Thiên Anh giảng là quý vị sẽ hiểu. Cho nên mượn lưới Nhân Đà La làm ví dụ để làm sáng tỏ cho nghĩa này. Lưới Nhân Đà La là lưới châu được treo ở cung trời để thích. Lưới đó có ngàn hạt châu phản chiếu qua lại lẫn nhau. Này nếu mà chỉ quản chiếu lẫn nhau cũng được, qua lại lẫn nhau cũng được, không biết cái chữ có chữ qua không nè. Thì ta để coi lại chỗ này à, phản chiếu lẫn nhau là được rồi, mà thêm cái qua lại thì người ta càng dễ hiểu hơn. Trong mỗi một hạt châu, mỗi hạt hiện ảnh của tất cả các hạt châu, đó là tầng thứ nhất của mỗi mỗi ảnh hiện. Và ảnh của tất cả hạt châu được hiện trong một hạt châu lại hiện ở trong 999 hạt châu còn lại, đó là tầng thứ hai của ảnh hiện. Ngàn hạt châu tầng tầng lớp lớp phản chiếu hiện như vậy không có cùng tận, làm tỷ dụ cho sự tương tức tương nhập trùng trùng vô tận của các pháp. Đây tóm lại là đọc tổng kết lại câu cuối cùng. Quý vị hiểu được thì xong rồi đó. Hiểu được thế giới này, pháp giới này từ đâu ra thì nguyên nhân là như vậy. Bây giờ Thiên Trang xin nói lại cho quý vị dễ hiểu là bây giờ nha, từ cái một hạt châu đúng không, có bao nhiêu ngàn hạt châu, thì một hạt châu này nó đã, quý vị thấy là có 999 hạt châu kia chưa à, tức là nó chiếu nó thấy. Nhưng mà quý vị biết không, trong cái hạt châu này nó chiếu cái hạt châu, ví dụ như hạt châu 1 nó chiếu hạt châu 2, thì trong cái hạt châu 2 đó nó đã cũng chiếu bao nhiêu, 999 cái hạt châu khác. Cho nên ảnh của nó được hiện ở trong cái hạt châu thứ nhất đó, thì cái gọi là ảnh của hạt châu thứ hai mà ở trong cái hạt châu thứ nhất, thì nó cũng có đã bao nhiêu, có bao nhiêu, nó cũng có 999 hạt châu khác của nó ở trong đó, nó hiện ra như vậy. Đó, như vậy rồi lại cái ảnh đó là mới tầng thứ hai đó nha, rồi cái ảnh ở trong ảnh đó nữa nó là hiện ra 999 hạt châu nữa, nên nó nhiều quá trời, quá trời tầng tầng lớp lớp, và nó không có cùng không có tận. Thì như vậy bao nhiêu hạt châu, mới đầu có 1.000 hạt châu, nhưng mà mình nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui mình thấy vô tận vô biên vô số như vậy, mà nó cứ tầng tầng lớp lớp như vậy. Cho nên vũ trụ là như vậy đó quý vị, một xuất hiện là tất cả xuất hiện, đó là lý của Hoa Nghiêm. Thế giới này từ đâu ra, nhất niệm vô minh hay là nhất niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh á, nên nó sanh ra tam tế lục thồ, rồi đến từ nó hiện ra đó toàn bộ vũ trụ, toàn bộ đó, giả hết á. Một thật ra nó chỉ có một cái thôi à, hay là chúng ta nói một cái thôi mà, một hạt châu, hoặc chúng ta nói đơn giản là lúc đầu nó là 1.000 hạt châu thôi, nhưng mà gì nó chiếu chiếu qua chiếu lại, nó chiếu tứ tung hết á, rồi cuối cùng ngày sao nó hiện ra đủ cảnh, đủ hạt châu trong đó. Thì đó là gì, vũ trụ này là vậy đó. Nếu khi nào quý vị dứt được tất cả các ảnh chiếu đó là quý vị trở lại với chân tâm bổn tánh, là có 1.000 hạt châu nguyên vẹn như vậy. Bây giờ chúng ta bám vào, chúng ta đang hiện và chúng ta đang sống ở đâu, chúng sống trong mấy cái ảnh đó, mấy cái ảnh mà không biết bao nhiêu tầng đó, bao nhiêu tầng mê đó. Cho nên bao giờ mình giác á, thì mình bỏ ra được một cái tầng ảnh, mình thấy được cái kia nó thật nè. Bây giờ mình thấy rồi, mình lấy cái ảnh đó mình cho là thật không à. Vì vậy cho nên mình chúng ta đang mê, và địa ngục là mê nhiều nhất. Rồi bắt đầu lên ngạ quỷ mà mê mê hơn, súc sanh đỡ mê hơn chút đó, tức là địa ngục nhất, rồi bắt đầu ngạ quỷ đỡ hơn chút, súc sanh chút, rồi bắt đầu lên cõi người, cõi trời, rồi dân càng lên trên thì càng nhẹ, bớt mê. Bớt mê là có nghĩa là mình thấy được những cái ảnh to hơn. Còn mình mê quá, mình thấy toàn cái ảnh trong ảnh, ảnh trong ảnh, ảnh trong ảnh đó, quý vị hiểu mà. Đó là vậy đó, nó cứ chiếu qua chiếu lại. Cho nên ngài đại sư Hiền Thủ á, khi mà giảng kinh Hoa Nghiêm á cho cái bà Từ và hoàng hậu, sau này lên vua rồi Võ Tắc Thiên, thì bà ngài bằng cách diễn tả cái cảnh này, này dễ lắm. Ngài làm cái đình tám góc, tức là một cái, nói cái đình bây giờ nói cái phòng đi ha, làm cái phòng nhỏ nhỏ tám góc để tám cái gương, tám cái gương á, cái gương để soi đó quý vị à, góc này nó chụp chụp vậy nè, đó chụp vậy vậy, tám cái gương như vậy chụp lại với nhau, rồi trên có một cái gương, dưới một cái gương nữa, thì sao bảo và hoàng hậu ông quên mà Võ Tắc Thiên á, bước vào đó coi đi, vô trong đó coi giùm nè, coi đứng vô và coi thử, bà vô bà nhìn bà cái ủa sao mình đâu nhiều vậy, à cái gương này chiếu qua là bả một của mình một mình bả à. Mà bên này nó có một hình, bên này một hình rồi nó cái hình này cái gương này nó chiếu qua gương kia lại ra hai hình rồi ba bốn hình nó chiếu qua chiếu lại bốn góc tám góc ở trên dưới nữa 10 phương chiếu vậy, nó ra vô lượng hình ảnh của bả rồi đâu là bả đó. Cho nên là từ đó bà giác ngộ ra à trùng trùng duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm là như thế, hay là Nhân Đà La Võng à, của môn là pháp giới môn á, tức là môn thứ bảy này là như vậy đó quý vị, có hiểu không ạ? À? Còn bây giờ thì dễ hơn, quý vị lấy mấy tấm gương đây đây, thiền trang khỏi thiền trang lấy camera, bây giờ quý vị thấy có một thiền trang đó mà. Bây giờ thiền trang cho có cái gì coi ha, bây giờ thiền trang chuyển sang cái camera thứ hai à, đây à, mình dùng thêm camera nữa đi, đây đây bây giờ quý vị coi à, để thiền trang là lấy làm sao để có thể thấy được à, bao nhiêu thiền trang nè, đó quý vị coi ở đây quý vị coi thử bao nhiêu thiền trang đó, đó một cái hai cái camera thôi quý vị thấy không có bao nhiêu thiền trang đó. Cái đầu tiên là thiền trang thật đâu đó, bây giờ quý vị biết thiền trang thật nằm đâu, đây một cái hình số 1 nó nhân bản lên, hình thứ hai trong cái camera này lại thấy thiền trang nữa trong kia đó, nó nhỏ nhỏ vô tận như vậy bao nhiêu là camera quý vị thấy không ạ? Đó thì bao nhiêu có hai cái camera thôi mà nhiều như vậy, thì như vậy là vô lượng vô biên, cho nên là quý vị hiểu trùng trùng vô tận là như vậy. Thì đó là người nào giác ngộ trở lại với tự tánh là như thế. Chỉ chúng ta giống như gì, giống như ví dụ của trong của ngài Pháp Sư Hiền Thủ ha. Ngài Pháp Sư Hiền Thủ là rất đơn giản thôi, là gì, chỉ cần là một niệm tỉnh giác trở lại, tức là mình sẽ trở lại mình là chính là một người đứng ở trong gương mà thôi. Còn mình bây giờ mình nhận mấy cái tấm hình ảnh đó, ảo ảnh nó bao nhiêu lần nó chiếu qua chiếu lại, mình cho đó là mình, chúng ta đang ở trong đó đó, cho nên chúng ta không ra được. Còn bây giờ làm sao, chúng ta mượn một cái ảnh ha, một cái ảnh đó là ảnh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta niệm Phật để hướng về cái ảnh đó ha. Nhưng cái ảnh đó nó dẫn chúng ta ra thật, ra khỏi cái tấm gương, cuối cùng mình ra ngoài, bước ra khỏi cái gương đó là xong à, là mình ra khỏi cái gương, cái tám tấm gương đó 10 tấm gương đó chiếu qua chiếu lại đó, thì là mình sẽ thấy được thật tướng các pháp, cuối cùng mình trở lại tự tánh chỉ có một thôi, cho nên một mình thôi. Còn bây giờ mình hiện ra thì thế giới pháp giới này á, nó là vậy đó à, nó nguyên lý của nguyên tắc của trong kinh Hoa Nghiêm giải thích như vậy, quý vị hiểu không chưa? Hôm nay được nghe quyền môn Hoa Nghiêm thứ bảy đã không, nó hấp dẫn như vậy à, nói chung là đơn giản hay thôi. Rồi bây giờ đằng sau chưa hiểu nói tiếp à, Đại Sớ Văn à, là trong Hoa Nghiêm kinh Đại Sớ à, chú giải kinh Hoa Nghiêm trong đó nói thế nào, nhược lưỡng kính hổ chiếu à, như cái chữ nhược là như, như là hai cái kính á, chiếu lẫn nhau à, thì hồi nãy thì đang nói rồi đúng không, triền diệu tương tả à, từ truyền diệu tương tả tức là truyền soi sao chép lẫn nhau, chữ cái chữ chữ tả này là chép lẫn nhau, tức là cái này nó chép cái kia, giống như nãy quý vị coi hình đó rồi đúng không, camera thì đang đưa lên đó, thì đang đưa thêm một cái camera quý vị thấy thiết quá trời thiện trang, trong cái camera này có thiện trang rồi trong cái kia nó cũng có thiện trang á, trong cái hình của trong camera đó nó lại thấy cái camera kia nó lại có thiện trang nữa, nhiều quá rồi cũng không biết bao nhiêu ông thiện trang hết đó, thì cứ vậy đó, tức là hai tấm gương thôi, nếu sử dụng hai tấm gương thì ví dụ vừa rồi là như vậy. Tại bổn kinh trung đây, còn cái trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nào, kinh Vô Lượng Thọ chỗ nào thì thấy kinh Vô Lượng Thọ có điều đó không, có à, à, Bảo Liên Phật Quang phẩm vân à, phẩm Bảo Liên Phật Quang vẫn là phẩm 21, trong phẩm đó ghi thế này, chúng bảo liên hoa chu mãn thế giới à, thêm một câu nữa thôi là nhiều cái hoa đó, cái liên hoa hoa sen á mà khắp khắp ở thế giới đó, thế giới cực lạc á, khắp đầy khắp ở thế giới cực lạc, chữ mãn là đầy à, chữ chu là khắp à, đầy khắp thế giới cực lạc, nhất chấm 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 nhất nhất hoa trung xúc tam thập lục bá thiên ức quang, giống như đoạn hồi nãy đúng không, trong mỗi cái hoa đó phát ra 36.000 ức ánh sáng. À, nhất nhất quan trung là trong mỗi cái ánh sáng đó xúc tam thập lục bá thiên ức phạt, tức là gì, lại phát là hiện ra 36 trăm ngàn ức Phật. Đoạn này giống môn nãy rồi chúng ta học rồi. Rồi chấm chấm chấm. Nhất nhất chư Phật hữu phóng bá thiên quang minh, tức là mỗi mỗi chư Phật lại phóng ra 100.000 ánh sáng nữa. Phổ vi, cái chữ này là vị, phổ vị thập phương thiết vi diệu pháp. À, rộng vì mười phương này mười phương chúng sanh á, mà thiết cái pháp vi diệu như thị chư Phật các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. Tức là một chư Phật như thế, mỗi mỗi đều an lập vô lượng chúng sanh ở trong cái chánh đạo của Phật. Thì đoạn này thật ra diễn tả lại như cũ thôi, chúng ta cứ cái thế mà hiểu thôi ha, không có gì khó khó. Như vậy trong đại sớ ghi như hai tấm gương kính, hai tấm gương tấm kính dựng được nha, chiếu lẫn nhau, truyền soi sao chép lẫn nhau. Ở trong phẩm Bảo Liên Phật Quang của kinh này ghi: chúng hoa sen báo đầy khắp thế giới, trong mỗi một hoa phát ra 36 trăm ngàn ức ánh sáng, trong mỗi một ánh sáng xuất hiện 36 trăm ngàn ức Phật, mỗi một chư Phật lại phóng ra 36 trăm ngàn ánh sáng, rộng vì mười phương thiết mà thuyết pháp vi diệu. Chư Phật như vậy mỗi mỗi đều an lập vô lượng chúng sanh ở trong chánh đạo của Phật. Đoạn này chúng ta không có gì khó, chúng ta giống như nãy là thì đang lướt qua, chúng ta xin tiếp tục. Thượng đệ lục môn trung dĩ minh, tức là trong cái môn thứ sáu ở trên, môn thứ sáu á mình đã học á, thì đã làm sáng tỏ nhất nhất quang trung xuất tam thập lục bá thiên ức Phật, thị vi tế tương dung môn, tức là cái mà trong mỗi ánh sáng của Phật đó lại xuất hiện ra 36 trăm ngàn ức Phật, thì đó là gì? Chính là cái môn thứ sáu thôi, môn là vi tế tương dung thôi. Bỉ nải nhất trùng chi tương tức tương nhập đó, cái đó đó chính là cái một tầng, cái tầng thứ nhất đó, tầng lớp thứ nhất đó, của tương tức tương nhập, tức là nó dung chứa lẫn nhau, nó nhập vào nhau, nó chính là nhân nhau đó. Cánh vi kỳ tiền hậu chi kinh văn, tức là thêm nữa đó, là cái kinh văn đó, mà phía sau đó, trước sau đó, tất cả quảng hiển trùng rùng vô tận chi tương tức tương nhập chi diệu nghĩa. Chữ tắc đó có nghĩa là gì? Tắc đó có nghĩa là đó chính là có thể rộng hiển bày nghĩa vi diệu lớp lớp vô tận, tương tức tương nhập, tức là nó chính là lẫn nhau, nhập vào lẫn nhau. Thì đoạn này thật ra Thiền Trang nói qua là hiểu à, thì Thiền Trang xin đọc qua nha. Trong môn thứ sáu ở trên đã làm sáng tỏ trong mỗi một ánh sáng phát ra 36 trăm ngàn ức Phật là vi tế tương dung môn, ấy là một tầng của sự tương tức tương nhập, mới một tầng thôi. Càng chứng minh kinh văn trước sau đó chính là có thể rộng hiển bày nghĩa vi diệu của lớp lớp vô tận tương tức tương nhập. Ở đây thì Nhân xin nói là quý vị hiểu thôi, chứ không cần phải nói dòng nó dài theo cái văn đó thì quý vị có thể rối thêm nữa. Nó đơn giản á, là gì? Tại vì đoạn này thêm thêm trước trước nữa, tức là trong mỗi hoa sen á thì nó chiếu ra ba rất là nhiều Phật ánh sáng, trong ánh sáng đó là chiếu ra vô lượng Phật. Nhưng mà trong Phật đó lại chưa hết đâu, lại cái gì quá trời ánh ra hoa sen nữa, nó là phát ra rất nhiều nữa, cho nên cái này nó chứ cái kia, hình như cái đoạn này chưa chưa nói đúng không, hình như thiếu thiếu thì ra phải nói hết đoạn này, còn đoạn dưới nữa. Nhất A Di Đà Phật quốc trung, tức là trong một cõi nước Phật của Đức Phật A Di Đà đó, Tây phương Cực Lạc đi cho chúng ta hiểu. Hữu vô số bảo liên hoa, tức là ở Tây phương Cực Lạc có vô số cái hoa sen báo. Nhất nhất hoa trung phóng vô lượng quang, mà một trong mỗi một hoa đó là phóng ra vô lượng ánh sáng. Nhất nhất quang trung hữu vô số Phật, trong mỗi ánh sáng đó thì có vô số Phật. Giống như bài tán á, A Di Đà Phật thân kim sắc á, vô thì chúng ta biết cái đoạn này, không có thời gian thì Nga xin nói qua luôn. Nhất nhất Phật phóng quang thuyết pháp, tức là mỗi mỗi vị Phật thì phóng ánh sáng thuyết pháp, an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo, tức là an lập tất cả chúng sanh ở trên chánh đạo của Phật. Như thị tắc cực lạc trung quốc trung, như như vậy thì là chúng ta cái chữ thị này, chữ tắc này không biết lấy nghĩa nào cho nó phù hợp. Như vậy là đi, là ở trong cõi nước cực lạc hữu vô số liên hoa, tức là có vô số hoa sen, liên hoa phóng quang là hoa sen phóng quang, quang hiện Phật là ánh sáng đó hiện ra Phật, hoa sen thì phóng ánh sáng thì hiện Phật, Phật hiện quốc độ, tức là Phật thì hiện ra cõi nước chứ đâu Phật nó đỡ ở không không, đúng không quý vị? Độ trung hữu hữu vô số liên, tức là ở trong cõi nước đó lại có vô số hoa sen, liên phục phóng quang hiện Phật, ở trong hoa sen đó lại phóng quang ra hiện Phật, lại thêm tầng nữa đó. Mỗi nhất liên hoa dụ nhất đế châu. Bây giờ mỗi cái hoa sen đó là giống như mình so sánh, giống như tỷ dụ giống như một cái hạt châu trên lưới trời để thích đó. Bây giờ thì quý vị hiểu chưa? Bây giờ đổi hoài vậy cho như vậy là dễ hiểu à. Tức là bây giờ nói hoa sen nói cho nhiều lắm, bây giờ lấy cái hoa sen nó biến thành cái gì? Coi như một hạt châu trên lưới trời đã thích lúc nãy này cho chúng ta dễ hiểu. Đó. Như thị liên hoa chu biến Phật quốc, mà nhiều cái hoa sen nhiều như vậy đó, nó khắp đầy khắp khắp ở cõi nước đó, Tây Phương Lạc. Khả kiến bổn kinh chính chánh hiển Hoa Nghiêm Nhân Đà La Võng trùng trùng vô tận xứ sự vô ngại chi quyền môn. Có thể thấy kinh này chính là hiển thị cái gì, quyền môn gì đây, là Nhân Đà La Võng trùng trùng vô tận xứ sự vô ngại đó, cái quyền môn đó. Thì chúng ta đọc hết hết môn môn này rồi, chúng ta đây là vừa hết bữa nay luôn. Trong một cõi nước của A Di Đà Phật có vô số hoa sen báo, trong mỗi một hoa báo phóng vô số ánh sáng, trong mỗi một ánh sáng có vô số Phật, mỗi một vị Phật phóng ánh sáng thuyết pháp, an lập vô lượng chúng sanh ở trong chánh đạo của Phật. Như vậy là trong nước cực lạc có vô số hoa sen phóng ra ánh sáng hiện Phật, Phật hiện cõi nước, trong cõi nước lại có vô số hoa sen lại phóng ra ánh sáng hiện Phật. Mỗi một hoa sen ví cho một hạt châu trời để thích. Hoa sen như vậy khắp cả cõi Phật. Có thể thấy kinh này chính là hiển hiện quyền môn Nhân Đà La Võng trùng trùng vô ngại, sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Vậy quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Chắc không cần giải thích nữa, hiểu rồi. Tại vì sao? Rất đơn giản, đổi cái gì? Đổi cái hoa sen biến thành cái gì? Hoa sen đó chính là gì? Là cái hạt châu. Vì sao? Từ cái hoa sen đầu tiên đó không? Phóng ra rất nhiều ánh sáng. Trong ánh sáng đó thì mỗi cái ánh sáng đó hiện ra rất nhiều Phật. Phật thì sao? Phật thì không thể ở không, Phật thì phải có cõi nước của Ngài, cho nên trong cõi nước của Ngài hiện ra đó. Thì trong cõi nước thì sao? Trong cõi nước thì có vô số hoa sen nữa. Như vậy trong cái hoa sen đó lại phóng ra ánh sáng vô lượng lượng nữa, lại hiện Phật nữa. Cứ như vậy như vậy như vậy thì tất ra là giống như trên, giống như ví dụ trên, tức là mỗi cái hoa sen thật ra là giống như một hạt châu trong lưới trời để thích. Thì cảnh giới này kinh Hoa Nghiêm và kinh Phạm Võng á, ai mà tụng kinh Phạm Võng Bồ Tát giới đó lúc đầu cũng vậy đó, nó lên nó cái trùng trùng vô ngại vậy không hiểu được, nhưng mà mình lấy ví dụ này thì rất dễ hiểu. Cho nên á, thật ra là gì, đây nói trên như vậy đó, tại sao nói về quyền môn, vì chúng ta hiểu cái này á thì chúng ta khế nhập được cảnh giới của Hoa Nghiêm, là có thể dễ để mà vào được cảnh giới Hoa Nghiêm bằng cách nào. Mình hiểu được là tất cả thế giới này là vọng thôi, vọng một cái vọng mà nó biến ra vô lượng cái vọng, rồi nó chiếu chiếu qua chiếu lại, rồi mình thấy nó đủ các thứ rồi đó. Cho nên đó là ngài Pháp Sư Huyền Thủ á, ngài viết Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng An Quán, ngài nói là từ nhất thể mà khởi nhị dụng đó, rồi là thị tam biến, rồi xuất sanh vô tận, nó biến ra đủ hết các loại vậy đó, là do gì? Từ cái một thể mình thôi đó. Vốn ban đầu cái gì, mấy cái tâm kiến không có chuyện gì, đúng không? Không có chuyện gì, cái tâm kiến không có chuyện gì cả, nhưng mà đó là mình, là tự tánh của mình vốn là như vậy. Nhưng mà sao mình dựng lên bao nhiêu cái phiền não nhiều đó, gọi là vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não, nên nó hiện ra đủ cái kiểu hình ảnh, và mình mê trong đó, mình chấp trong đó, mình coi cái cảnh giới đó là thật, và cuối cùng là bây giờ mình chấp vào đó, cho nên mình sống ở trong đó ảo vô cùng. Giống như là gì, bây giờ mình ở trên tivi, trên điện thoại thấy đủ cái cảnh giới hết. Nếu bây giờ gì muốn trở về cách tốt nhất, tắt đi, tắt hết các hình ảnh này, không phát lên đó, một màn hình trống trơn thanh tịnh như vậy là trở về. Đó là gì, chỉ cần lý của Hoa Nghiêm nói là chỉ cần trở về tự tánh, chỉ cần một niệm, không còn mê nữa, được. Nhưng mà chúng ta làm được, nói thì nói hiểu lý, nhưng mà chống đỡ cái đó không phải chuyện đơn giản. Chống đỡ cái đó nó thuộc về tập khí, nhiều đời nhiều kiếp, nó gọi là thói quen, hung tập quá lâu rồi, cho nên chúng ta không có chống đỡ được. Cho nên là quý vị thấy hay không, học huyền môn này rất hay đấy chứ. Thì đó là chúng ta đã học hết, là tới quyền môn thứ 7, chúng ta còn 3 quyền môn nữa, hôm sau chúng ta học tiếp. Thứ 7 chúng ta học tiếp 3 quyền môn còn lại. Thì thật ra quyền môn thứ 7 này là khó nhất. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn hiểu được quyền môn thứ 7, quý vị hiểu những quyền môn trên thì hiểu được thì được rồi, còn những môn dưới thì cũng không khó. Những môn còn lại, 3 môn còn lại cũng không khó, mình nói về cái mạng khác. Mạng khác thì cái môn thứ trên này rất là quan trọng. 7 môn đầu nếu như chúng ta hiểu được, chúng ta biết được, chúng ta sẽ tan đi rất gì, gọi là diệt trừ được rất nhiều phiền não, diệt trừ được bất bao nhiêu chấp trước. Ví dụ như quý vị hiểu được điều này, quý vị quán được rất nhiều. Trong kinh Đại Thừa, trong kinh Đại Bảo Tích có đưa ra một cách quán nha. Ví dụ như cái quát cách là gì, quán là gì, vô nam thân, vô nữ thân. Thế là này, quý vị khởi với ái dục nam nữ là gì? Vì quý vị chấp đó là nam, đó là nữ, vì cái niệm chấp đó, đó là một loại phiền não. Nếu như quý vị chỉ cần quán được là không có thân nam, không có thân nữ, đó, tức là không có người nam, không có người nữ, đừng phân biệt giới tính, thì quý vị sẽ không khởi lên cái được ái dục, không có khởi lên sắc dục. Vì vậy nếu như chúng ta hiểu được cái đoạn này, đây cao hơn, nếu chúng ta hiểu được tất cả đều là chính là ta, cho nên chúng ta là người với mình đâu có gì, thì mình sẽ không có khởi lên giận tức, không có yêu ghét, không có gì hết, cho nên là tâm mình được thanh tịnh. Các bạn nhiều người không biết người ta với mình là một, cho nên vẫn còn yêu đương vân vân, nó thương người ta, nó thậm chí muốn chiếm hữu người ta, bởi vì sao, vẫn là vọng. Cho nên học những đoạn này nó cao, ai mà hiểu được thì rất là sâu, vào được sâu, nó phiền não tiêu rất nhiều. Nhưng mà không hiểu được thì không sao hết, không hiểu thì thôi, thì về niệm Phật, tiếp tục một pháp niệm Phật, một câu việc niệm Phật, niệm tới cùng. Còn học cái này hiểu được là hiểu, mà không hiểu được thì sao, cảnh giới mình chưa đủ. Chưa đủ thì sao, nghe lại ha, nghe lại không hiểu thì sao, năm sau nghe lại, năm sau nữa nghe lại, vân vân, có thể lúc nào đó hiểu. Cho nên là không có gì để mà chúng ta buồn phiền nếu như quý vị học không hiểu. Mà Thiện Trang thấy là Thiện Trang giảng mấy môn này là dễ hiểu nhất rồi đó. Không, quý vị tìm đi, không có ai giảng hiểu, dễ hiểu nữa đâu. Tại vì sao? Người Việt mình giảng bằng tiếng Việt rồi đó, mình nói rất là dễ hiểu rồi. Còn cái chuyển ngữ nó sẽ có nhiều cái khó. Rồi người Việt Nam bây giờ đâu rồi, không thấy ai giảng 10 quyền môn một cách rõ ràng, không thấy. Đó thì đây, giờ thì chúng ta cũng được nghe rồi. Thì thôi hôm nay ta dừng tại đây. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc, và chúng ta luôn luôn tu hành trong vòng 49 ngày á, bên Đài Loan được Cực Lạc Tự có thông báo là niệm Phật suốt đó. Thì quý vị nếu tu được, chúng ta làm gì cố gắng hồi hướng. Thật ra hòa thượng không cần chúng ta hồi hướng đâu, nhưng mà chúng ta tri ân báo ân, chúng ta hồi hướng thôi. Thì hôm nay chúng ta cũng nguyện đem công đức chia sẻ Phật pháp này hồi hướng cho Đà La Hòa thượng, tình không để ngài tiếp tục tăng cao phẩm vị, kết duyên đành với chúng sanh, để ngài độ được nhiều chúng sanh hơn. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.